Chương 30, trước màn ảnh tư liệu, vẫn đêm khuya, cũng không có chút nào ý thu tay. Đọc nhanh như gió, dường như muốn đem tất cả tư liệu toàn bộ tồn tại trong đầu. Từ nhân giới nhìn thấy âm giới, lại từ âm giới đang nhìn đến thần giới. Tài liệu này trong kho nội dung, hầu như ghi chép tam giới phần lớn tư liệu. Nếu là thuộc nằm lòng, tương lai tuyệt đối có tốt đẹp nơi. Bất chi bất giác, chân trời sáng lên một vệt hào quang. Trời đã sáng. Tránh Hoa nhắm hai mắt, ổn ổn tâm thần. Trong kho tài liệu nội dung thực sự nhiều lắm. Có thể nói từ xưa đến nay, hết thảy tư liệu đều ghi lại ở bên trong, nếu muốn hoàn toàn mổ, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Có điều Tránh Hoa hiện nay cũng không sốt ruột, hắn có nhiều thời gian. Đóng lại máy vi tính, bước vào bồn tắm, đơn giản rửa mặt một phen. Nên đi Minh Cảnh Ti nhìn một chút. Giữa hai người khoảng cách rất gần, đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn thấy Minh Cảnh Ti cửa lớn. Hơn nữa Minh Cảnh phần lớn thời gian đều cực kỳ nhàn hạ, trừ phi có quỷ vật xâm nhập dương gian, nhưng này loại sự tình mấy năm cũng rất ít phát sinh một lần. Dù sao bây giờ tam giới, nhưng là cực kỳ thái bình, nhiều nhất cũng chính là trò đùa trẻ con, không ảnh hưởng toàn cục. Đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là đối với vương cấp cường giả. Ở tầng dưới chót xem ra, tam giới không ngừng xung đột, ngày hôm nay không phải ngươi tới ta chỗ này quấy rối, chính là ngày mai ta đi ngươi nơi đó hô hố. Dù sao thân ở độ cao không giống, đang nhìn chờ vấn đề tự nhiên cũng bất động. Bước vào Minh Cảnh Ti, bên trong đại sảnh không có một bóng người. Thân là nhân viên tiếp tân, Lý Linh cũng còn chưa có bắt đầu đi làm. Cảm chi một phen, toàn bộ tòa nhà văn phòng yên tĩnh, không có một bóng người. Thân là cục trưởng địa phương liệt mới vừa cũng còn chưa từng có đến. Lớn như vậy Minh Cảnh Ti, thậm chí ngay cả cái trách nhiệm cũng không có. Tránh Hoa cao mày đánh giá thấp một câu. Đi xem. Nhìn phương xa, Tránh Hoa đạp lên ánh kiếm cướp khoảng không mà đi. Vừa bước vào 10 dặm phạm vi, liền cảm ứng được một luồng cực cường sóng năng lượng. Chỉ thấy nơi, mặt đất đen kịt và mực, mọi người khắc xuống trận pháp hoa văn, đang tản phát ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh huỳnh quang, áp chế sắp dưới đất chui lên âm khí. Đội trưởng Trương Đức Bằng, sắc mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng chỉ huy đội viên tăng mạnh trên mặt đất trận pháp hoa văn. Đại gia động tác nhanh lên một chút, nhìn thấy trận pháp bạc được nơi, mau mau tăng mạnh. Biết rồi đội trưởng, chỉ là chúng ta phải trận pháp nên thăng cấp, như vậy sửa tu bổ, e sợ không chịu nổi âm khí lúc buộc phát xung kích. Một tên chàng thanh niên có chút lo lắng nói, vớt dài dòng, mau mau tu bổ. Trương Đức Bằng khẽ thở dài, lần này không cần tỉnh hội cái nhóm này quỷ hút máu hỗ trợ, độ khó tự nhiên là hơi lớn, có điều cũng không phải không có hy vọng. Mấy lần trước bách quỷ dạ hành đều là do tỉnh hội phụ trách, bọn họ chỉ cần theo đánh té đi là được rồi. Đây là lần thứ nhất tự mình động thủ chống đối âm khí, có chút lực không đủ tâm. Tránh Hoa đứng không trung yên lặng mà quan sát phía dưới động tĩnh. Lòng đất nhìn như xung kích ra ngoài, kỳ thực tích chứa sức mạnh. Chính như vừa nãy thanh niên từng nói, như vậy trận pháp nên thăng cấp. Âm khí một khi hoàn toàn bạo phát, trận pháp này không chịu nổi thời gian quá lâu. Âm khí tuy rằng khủng bố, có thể quan trọng nhất vẫn là phía dưới quỷ vật. Nói không chừng tồn tại lượng lớn cao cấp quỷ vật, cho tới quỷ tướng, khả năng này tính không lớn. Dù sao thời gian 5 năm, còn chưa đủ lấy dựng dục ra quỷ tướng lợi hại như vậy nhân vật. Hơn nữa một mực phong ấn, cũng không phải cái gì quá tốt quyết sách. Đại lượng âm khí bị áp chế ở bên trong, không thể nào phát tiết. Cuối cùng một khi bạo phát nguy hại tính khẳng định càng to lớn hơn. Quan sát một hồi, rơi xuống đất trên. Tổng đội trưởng. Mấy người nhìn thấy Trạch Hoa mau mau chào hỏi. Hướng mọi người gật gật đầu, các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta. Trương đội trưởng, âm khí sắp bạo phát, như vậy quy mô âm khí, trận pháp này tựa hồ có hơi không đủ. Trạch Hoa mở miệng nói. Trương Đức Bằng cười khổ nói, quả thật có chút không đủ, ở âm khí hoàn toàn bạo phát đích tình huống dưới, trận pháp nhiều lắm kiên trì 2 giờ. Nha, ngắn như vậy, tại sao không ở âm khí tụ tập trước, sớm thanh lý? Trạch Hoa hơi nghi hoặc một chút. Trương Đức Bằng lắc lắc đầu, đội trưởng không biết, này chính là thiên nhiên, dưới thấp nhất có một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Vết rách? Này vết rách có cái gì kỳ quái sao? Trương Đức Bằng gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, này vết rách bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, chỉ biết là, này âm khí chính là từ vết rách bên trong tản mắt ra, hơn nữa mỗi 5 năm, vết rách thì sẽ biến mất một lần. Đã từng cũng có người, từng có tổng đội trưởng ý nghĩ, có thể xuống sau khi, cũng không còn tới quá, 20 năm trước, một vị vương cảnh cường giả đi xuống, cũng chỉ chuyện sẽ một đạo hàm hồ tin tức, liền cũng lại không còn động tĩnh. Nói đến đây, Trương Đức Bằng trên mặt cũng lộ ra mấy phần khó có thể tin. Đã từng có vương cảnh cường giả bỏ mạng ở bên trong. Tránh Hoa cũng có chút kinh ngạc, có thể làm cho vương cảnh cường giả nơi ngã xuống cũng không mấy cái. Nhìn phía dưới, đã bị âm khí nhuộm đen đại địa, Trương Đức Bằng hí hư nói, quả thật có chút khó có thể khiến người ta tin tưởng, lúc trước chuyện này gây ra rất lớn phong ba, có thể cuối cùng vẫn là sống chết mà bay. Xem ra dưới khẳng định nhận chứa bí mật gì. Trương Đức Bằng ở nói, ở âm khí bạo phát sau, tổng đội trưởng cùng cục trưởng chỉ cần có thể ở trong vòng 2 canh giờ giải quyết phía dưới quỷ vật, như vậy nguy cơ liền có thể giải trừ. Tránh Hoa gật đầu nói, các ngươi đem trận pháp mở ra một góc, thả ra một phần âm khí, bằng không ở tích chứa xuống, ta xem rất khó có thể chống đỡ được 2 giờ. Trương Đức Bằng cũng biết điểm này, vội vã bắt chuyện mọi người, Tiểu La tiếp tục tăng mạnh trận pháp, hai người các ngươi phối hợp ta ổn định trận pháp. Thật ở tình huống như vậy, như không ai phối hợp ổn định trận pháp, nếu mở ra một vết thương, rất dễ dàng làm cho cả trận pháp toàn bộ hỏng mất. Hai gã khác đội viên, cầm trong tay pháp khí, đứng ở Trương Đức Bằng hai bên. Một người cầm trong tay kiếm gỗ, một người tay cầm 3 thước màu nâu một côn. Trương Đức Bằng đầu ngón tay sáng lên một vệt kim quang, tổng đội trưởng muốn bắt đầu. Ừ, bắt đầu đi. Ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng tìm bài đạo, hai bên đội viên liền đội vàng đem trong tay pháp khí cắm trên mặt đất. Ầm. Theo 3 người động tác, mặt đất đống nhiên nứt ra một đạo bản vuông lớn nhỏ lỗ hổng. bị đè ép vẫn âm khí, khác nào suối phun giống như bọt ra. Tránh Hoa đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng dưới, một luồng ngọn lửa màu vàng nóng đông nhiên ép xuống. Ngọn lửa màu vàng trôi đi qua, âm khí bị bốc hơi lên làm kiện tinh tinh. Không lâu lắm, ngọn lửa màu vàng nóng này đẩy dây toàn bộ vết nước, thật giống một tấm loại bỏ lưới, dâng trào ra âm khí, dồn dập hóa thành khói xanh. Bên hai thỉnh thoảng vang lên, keng, đánh giết cấp thấp quỷ vật, điểm sở kỳ hiệu 10, tự do thuộc tính điểm 1. Hiển nhiên có quỷ vật bị âm khí mang ra ngoài, kết quả đụng với Trạch Hoa ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng nóng này là thôn phệ tinh thần lực sau, kiếm ý diễn sinh ra tới năng lực, uy lực cực kỳ bá đạo, một khi bị nhiễm đến, thân thể linh hồn đồng thời bị ăn mòn, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Mọi người thấy Trạch Hoa động tác này lấy lăng mấy phần, vốn cho là hắn chỉ có thể thanh lý trong đó quỷ vật, không nghĩ tới liền âm khí đồng thời làm sạch. Phổ thông âm khí còn chưa tính, nhưng ở đây kinh khủng như thế âm khí, hắn có thể cùng trên làm sạch sao? Đang lúc này, Trạch Hoa mở miệng nói, lỗ hổng ở gia tăng một điểm. Trương Đức Bằng cả kinh, vội vàng nói, tổng đội trưởng, này có chút không ổn đâu. Hậu thiên nhưng dù là âm khí bạo phát cuộc sống, ngài tiêu hao quá lớn, đến lúc đó e sợ biết. Trạch Hoa phủi đối phương một chút, trong lòng ta nắm chắc, tiếp tục gia tăng. Thấy Trạch Hoa kiên trì yêu cầu, Trương Đức Bằng chỉ có thể nghe theo. Ba người động tác ở lên, lỗ hổng tình lình lại lớn 1/2. Ngọn lửa màu vàng đồng thời bổ khuyết thêm ra khe hở, dễ nghe tiếng nhắc nhở không ngừng mà từ bên tai truyền đến. Trạch Hoa khỏe miệng hơi dương lên, bảng trên tự do thuộc tính điểm không ngừng mà tăng cường, để tâm tình của hắn vui sướng rất nhiều. Vừa tìm tới một khắc điều tăng cao thực lực biện pháp, chính cần đại lượng tinh thần lực. Trước mắt tới đúng lúc, cũng không lâu lắm, tinh thần lực từ 300 cao lên tới 350. Nhất tâm nhị dụng, lần thứ hai đem tinh thần lực dâng tới kiếm ý khẽ run lên, vui sướng đến cực điểm. Chương 31, tỉnh hội người đến nơi quỷ vật rất nhiều, thỉnh thoảng pha thêm cao cấp quỷ vật, tự do thuộc tính điểm nhanh chóng tăng nhanh. Tinh thần lực quần quận không ngừng hướng về kiếm ý tuần tới. Khi biết Vương Cảnh chính là tu sĩ đích, Trạch Hoa ngược lại không gấp tích góp tự do thuộc tính điểm đột phá. Hắn cũng muốn nhìn kiếm ý này đến cùng có thể thuần vệ bao nhiêu tinh thần lực, có thể mạnh đến mức nào. Kiếm ý tăng cường, nhanh hơn kiếm khí chi hải ngưng tụ tốc độ. Chỉ thấy kiếm ý phía dưới, kiếm hải phun trào. Hết thể kiếm khí nhanh chóng hướng về tâm điểm tụ tập, toàn bộ kiếm khí chi hải bắt đầu thu nhỏ. Cho tới xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng tụ tập chu vi kiếm khí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tránh Hoa kiếm ý sở sinh thành ngọn lửa màu vàng, phản phất vô cùng vô tận, không ngừng mà tiêu diệt tâm khí, uy lực còn đang tăng mạnh. Kiếm ý này đã cắn nuốt sắp tới 200 điểm tinh thần lực, vẫn không có đỉnh chỉ thế. Tổng đội trưởng, thời gian không còn sớm. Trương Đức Bằng khổ khuôn mặt, lông mày đều đẩy ra một khối, thân thể không ngừng mà run rẩy, phản phất ở trải qua cái gì hình phạt tàn khốc. Đúng đấy, tổng đội trưởng thời gian không còn sớm. Hai người khác cũng là một mặt cầu xin nhìn hắn. Khôi phục trận pháp đi. Tránh Hoa có chút bất đắc dĩ, vừa muốn mở miệng tiếp tục mở rộng vết nước, có thể thấy bọn họ này tấm đức hạnh trong nháy mắt không còn tâm tư. Nghe nói như thế, ba người như được đại xá, vội vàng khắc họa trận pháp, đem vết nước tu đổ ngụ ở tổng đội trưởng. Ngài bận việc lâu như vậy, có muốn hay không đi về nghỉ một hồi? Trương Đức Bằng vững vàng đứng lại thân hình khen tặng nói. Ừ, là nên nghỉ ngơi. Tức giận phủi bọn họ một chút, Tránh Hoa chạm đích rời đi. Chờ Tránh Hoa đi xa sau, ba người lẫn nhau nhìn nhau một chút, ngã xoay xuống. Mẹ kiếp mệnh chết lao tử. Đội trưởng A, ngươi thật đúng là anh minh. Đúng đấy, ta cảm giác đều phải hít thở không thông, mắt thấy muốn tắt thở. Trương Đức Bằng tức giận lườm bọn họ một cái, vậy sao ngươi không sớm hơn một chút tắt thở? Tránh Hoa mới vừa bước vào mình cảnh ti cửa lớn, Lý Linh vội vàng tới đón. Tổng đội trưởng ngươi mau tới phòng làm việc một chuyến, tỉnh hội người đến. Cục trưởng thông báo bọn họ. Tránh Hoa hỏi. Lý Linh lắc lắc đầu, không biết, có điều nhìn dáng dấp thế tới hung hăng, ngài cẩn thận một chút. Biết rồi. Bên trong phòng làm việc, Phương Ti trưởng ngươi cần phải biết, không có tỉnh hội trợ giúp, ngươi làm như vậy là ở nắm toàn bộ Mục Lăng thị an nguy đùa giỡn. Thanh âm rất nặng khác nào hùng trung, mang theo hùng hổ dọa người khí thế. Nói chuyện là một gã người đàn ông trung niên, thân mang Âu phục màu đen, mặt như xương lạnh. Phương Liệt Cương nghe vậy nở nụ cười, Vương đội trưởng, Mục Lăng thị an nguy làm sao còn chưa tới phiên ngươi đến lo lắng, nếu quả như thật gây thành sai lầm lớn, tự nhiên có thượng vị trừng phạt. Nam tử nghe vậy sắc mặt né qua một tia giận dỗi, Phương Ti trưởng, đại gia quen biết nhiều năm, ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi nhảy vào hố lửa. Nói chuyện thời gian trong mắt lóe lên một tia không tên ánh sáng. Phương Liệt Cương trên mặt hiện ra mấy phần khó coi. Đối phương là đang đe dọa hắn, mình không được vậy thì đến thầm, âm khí một khi bạo phát, đối phương rất có thể sẽ trong bóng tối quấy rối. Phương Liệt Cương như vậy, nam tử cười khẩy nói, chính là lùi một bước trời cao biển rộng, hà tất tìm không thoải mái. Ngươi đây là đang buộc ta. Phương Liệt Cương trầm giọng nói, đáy lòng ở áp chế lửa giận. Dưới cái nhìn của hắn, những người này chính là quỷ hút máu, hút Mục Lăng thị dòng máu. Nam tử nghe vậy mặt không biến sắc, không ai buộc ngươi, buông tay đi, có vài thứ không phải ngươi có thể chia sẻ, cũng không phải ngươi có thể dò xét. Phương Liệt Cương biết đối phương là đại biểu tỉnh hội gia tộc thế lực. Những người này làm việc bá đạo, thật dài vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, một mực đối phương bất kể là thực lực vẫn là thế lực, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ là, hắn không cam lòng, rất không cam tâm. Ta nhất định phải như vậy đây. Phương Liệt Cương chậm rãi đứng lên, hai tay chống tại làm công trên bàn, trong miệng chậm rãi nói rằng: "Thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong." Nghe thế dạng đích xác trả lời, Phương Liệt Cương nhẹ giọng nở nụ cười, vậy thì làm một lần phi nga, nhìn có thể hay không dập lửa ngọn lửa này. Đùng, đùng. Tránh Hoa gõ gõ môn, đã đứng ở cửa. "Đi vào." Phương Liệt Cương mở miệng nói. Đẩy cửa mà vào, mới vừa vào cửa liền cảm ứng được kiếm đem vũ trương bầu không khí. "Cục trưởng." Tránh Hoa lên tiếng chào hỏi. "Ừm."
Trạch huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là đến từ tỉnh hội Vương đội trưởng.
Nha, tỉnh hội.
Trạch Hoa giả vờ kinh ngạc nhìn sang.
Vương đội trưởng thực sự là may gặp may gặp.
Nam tử cười nhạt một tiếng, Trạch tổng đội trưởng thực sự là tuổi trẻ tài cao a.
Vương đội trưởng quá khen rồi.
Trạch Hoa tiếng nói nhất chuyện, vừa nãy ta ở ngoài cửa mơ hồ nghe được Tiêu thân lao đầu vào lửa, không biết là có ý gì.
Vương đội trưởng từ tốn nói, Trạch tổng đội trưởng, nếu đến rồi, Vương mỗ người cũng phải xin khuyên một câu, ngươi còn trẻ, tương lai tất nhiên có tốt đẹp tiền đồ, không bằng đúng lúc dừng cương trước bờ vực.
Trạch Hoa hai mắt híp lại, Vương đội trưởng trong lời nói ngữ nghĩa sâu xa, tại hạ có chút không nghe rõ.
Trạch huynh đệ hà tất áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, ta biết ngươi hôm qua mới vừa lên mặt cho, nếu là nguyện ý có thể theo ta đi tỉnh thành, tất nhiên sẽ cho một mình ngươi thật tốt chức vị.
Phương Liệt Cương sắc mặt giận dữ, một luồng tức giận xông thẳng trong lòng, có điều đón lấy Trạch Hoa, đến để hắn định mấy phần tâm thần.
Vương đội trưởng thực sự là cất nhắc tại hạ, Trạch mỗi chỉ là địa phương nhỏ ra tới, tỉnh thành hay là không đi, tỉnh không cẩn thận nói sai, cũng tới một lần tiêu thân lao đầu vào lửa.
Trạch tổng đội trưởng trẻ tuổi nóng tính, Vương Mộ cũng không tiện ở nói thêm cái gì, chỉ có thể chúc các ngươi khỏe tự lo thân.
Nam tử nói xong lời này, chạm đích đi ra ngoài.
Chờ nam tử đi rồi, Phương Liệt Cương thở dài, ta cũng không nghĩ tới, tỉnh hội đối với coi trọng như thế.
Trạch Hoa gật gật đầu, cục trưởng dự định làm sao?
Còn có thể làm sao, chỉ có thể đẩy ra đầu cứng ngắt lên.
Trạch huynh đệ, ngươi phải nhiều càng cẩn thận.
Trạch Hoa gật gật đầu, ta mới từ trở về, ta cảm thấy nên thương lượng một chút, làm sao đối phó bên trong quỷ vật.
Phương Liệt Cương nói, Trạch huynh đệ có cao kiến gì không?
Trạch Hoa cười khổ nói, ta nơi nào có cái gì cao kiến, cục trưởng tính thế nào?
Phương Liệt Cương nói, ta vốn là dự định hai người chúng ta đồng thời tiến vào, liên thủ đánh giết bên trong quỷ vật, bất quá bây giờ tình huống có sự khác biệt.
Chương 32, Vương Cảnh,
Nhân Vương.
Phương Liệt Cương giữa hai lông mày né qua một tia mù mịt, đám gia hỏa này chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đối phó bách quỷ giả hành.
Trạch Hoa tâm trạng hiểu rõ, những người này ăn không được thịt, khẳng định cũng sẽ không nhìn người khác ăn, nói không chừng làm cho chút đê tiện thủ đoạn, cái kia cục trưởng có tính toán gì?
Phương Liệt Cương nhắm mắt trầm tư một chút, ta đang suy nghĩ cân nhắc đi,
có nên nói hay không ra câu nói này thời điểm, cả người khác nào xì hơi giống như, hiện ra như vậy bất đắc dĩ.
Trạch Hoa biết, hắn có thể muốn thỏa hiệp.
Chuyện này với hắn mà nói không tính một tin tức tốt, dù sao âm khí dưới quỷ vật, để hắn cực kỳ trông mà thèm, nếu như nuốt xuống, nói không chừng có thể trướng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tự do thuộc tính điểm.
Thở dài, minh bạch.
Ta đi về trước, có chuyện gì cho ta biết một tiếng.
Trạch Hoa nhẹ giọng nói.
Được, ngày hôm nay tốt nhất không muốn đi xa nhà, chú ý an toàn.
Phương Liệt Cương dặn dò.
Trạch Hoa hơi run run, cũng minh bạch mấy phần, hắn đến mới thay đổi Phương Liệt Cương ý nghĩ, bọn họ nói không chừng sẽ đối với tự mình ra tay.
Biết rồi, ta sẽ cẩn thận.
Ừ, nói chung bạn sự cẩn thận.
Trở về phòng bên trong, lười biếng nằm ở trên giường.
Ngày hôm nay phát sinh chuyện, sâu hơn ý nghĩ của hắn. Nơi này đúng là vẫn còn một cường giả làm đầu thế giới, lợi ích chí cao, ngoài hắn ra đều vì phụ vân.
Cũng không đủ thực lực, chung quy chỉ là người khác thao túng rất đúng giống.
Chỉ là muốn đủ thực lực, nói nghe thì dễ.
Vương Cảnh bên trên đã bị phong tỏa lại, hắn có thể đột phá này một gông xiềng sao?
Bất kể như thế nào hắn muốn thử một chút.
Mình mới tới đây cái thế giới mấy ngày, đã nhờ có như thế chăng cùng người thường thực lực, ở quá chút thời gian, nói không chừng đã đứng ở chúng sinh điểm cao nhất, kim tự tháp đỉnh cao nhất.
Trạch Hoa vẻ mặt đột nhiên biến đổi,
hướng về phòng khách nhìn lại.
Vương đội trưởng Giá Lâm không có từ xa tiếp đón.
Trạch Hoa từ phòng ngủ đi ra, nhìn ngồi ở trên ghế xạ lồng bóng người.
Trạch tổng đội trưởng khách khí.
Vương đội trưởng gật đầu cười nói, không chút nào không mời mà tới giác ngộ.
Trạch Hoa đi tới đối diện trên ghế xạ lồng ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau.
Vương đội trưởng lần này đến có gì chỉ giáo?
Trạch Hoa ngữ khí rất là bình thản, Phương Liệt Cương đều có chịu thua quyết định, chính mình cần gì phải cùng bọn họ cứng ngắc mới vừa.
Vương đội trưởng nhìn một chút Trạch Hoa trong phòng trang trí, phảng phất đang thưởng thức.
Ta lại đây trước, Phương thị trưởng đã chịu thua.
Trạch Hoa có chút bất ngờ, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy, chính mình trở về còn không có một canh giờ, cũng đã làm ra quyết định.
Cái kia Vương đội trưởng lại vì sao mà đến?
Vương đội trưởng cười nói, yêu nhân tài mà thôi, Vương mỗi nhìn ra, Trạch tổng đội trưởng niên kỷ linh tuyệt đối không vượt qua 30, tương lai đột phá Vương cảnh là ván đã đóng thuyền, ở lại chỗ này thực sự đáng tiếc.
Trạch Hoa có chút bất ngờ, cái kia Vương đội trưởng ý tứ của là?
Vương đội trưởng nói rằng, thế giới rất lớn, lớn đến vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, coi như là nhân tộc ở trong đó cũng vẹn vẹn chỉ là muối bỏ biển, ngươi ở lại chỗ này đáng tiếc.
Không biết Vương đội trưởng là đại biểu gia tộc thế lực, vẫn là cái gì thế lực?
Có khác nhau sao?
Không có khác nhau sao?
Vương đội trưởng thoải mái nói, ta biết các ngươi đối với con cháu thế gia có rất đại hiểu lầm, có thể các ngươi thật sự hiểu rõ bọn họ sao?
Vương đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều.
Trạch Mỗ rửa tai lắng nghe.
Ngươi cũng biết tại sao, phát đạt thành thị tại sao tụ tập nhiều như vậy Vương cảnh cường giả?
Trạch Hoa lắc lắc đầu, không biết.
Vương đội trưởng lạnh nhạt nói, thời đại thượng cổ, nhân tộc với bé nhỏ bên trong cuộc khởi, đạo thiên đại đế chứng đạo thành công, khiến loài người khỏi bị điên bản đối khổ, có một cõi cực lạc, sau đó tam hoàng xuất hiện, khiến loài người có vấn đỉnh tam giới thực lực.
Mà nhân vương trấn áp nhân tộc khí vận.
Trạch Hoa ánh mắt lấp lóe, cái kia cùng con cháu thế gia lại có quan hệ gì?
Tại sao không có quan hệ?
Vương đội trưởng đi tới phía trước cửa sổ, cư cao lâm hạ nhìn dưới chân ngựa xe như nước, bây giờ nhân tộc nhìn như là một quốc gia, kỳ thực là một cái bộ lạc chắp vá mà thành. Người bình thường liền sinh sống ở những bộ lạc này cộng đồng định ra quy củ bên trong, mà trong miệng ngươi con cháu thế gia lại vượt xa nhân tộc biên cương, là nhân tộc chinh chiến.
Nhân tộc biên cương,
cái từ này để hắn có chút xa lạ.
Ta trước liền đã nói, nhân tộc tại đây rộng lớn trong thiên địa vẹn vẹn chỉ là muối bỏ biển, ngươi chỗ đã thấy, vẹn vẹn chỉ là chúng ta nguyện cho ngươi thấy. Tránh Hoa nhìn đối phương bóng lưng hơi xuất thần, trong lòng có chút nghi hoặc, các hạ niên kỷ linh tựa hồ cũng không lớn, tương lai đột phá vương cảnh cũng không khó đi. Vương đội trưởng nở nụ cười, vương cảnh không khó, trăm năm bên trong tất thành vương cảnh, tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi. Tránh Hoa chân mày cau lại, đối phương trong lời nói tựa hồ còn có cái khác ý tứ, vương cảnh chẳng lẽ không đúng bây giờ tu luyện cực hạn sao? Là, cũng không phải có ý gì. Vương đội trưởng dừng lại một phen tiếp tục nói, vương cảnh đúng là bây giờ tu luyện cực hạn, có thể cũng không có nghĩa là tu hành đích. Thấy Trạch Hoa trên mặt lộ ra mấy phần không rõ, vương đội trưởng nói, như thế nói cho ngươi đi, đều là vương cảnh có mấy người thậm chí có thể sánh vai nhân hoàng, thậm chí người siêu việt hoàng. Cái gì? Trạch Hoa sắc mặt cả kinh, từ trên ghế sa lông đứng lên. Tu hành cũng không cũng chỉ có cảnh giới, còn có quả vị, vương cảnh cũng không đại biểu là nhân vương, nhân vương nhưng có thể người đại biểu tộc, trong đó trên lệnh có thể tưởng tượng được. Nghe nói như thế, Trạch Hoa trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Hoàng cảnh cùng đế cảnh là quả vị sao? Không nhịn được hỏi. Vương đội trưởng thoải mái nở nụ cười, có phải thế không? Nếu như ngươi sau đó có cơ hội trở thành nhân vương tự nhiên cũng đã biết. Cái kia bây giờ nhân tộc có bao nhiêu vị nhân vương? Tránh Hoa đang hỏi. Vương đội trưởng lắc lắc đầu, cái này tại hạ vẫn đúng là không biết, nhân tộc đối với toàn bộ thiên địa tới nói tuy rằng nhỏ bé, nhưng đối với vương mẫu người đến nói, thực sự quá mức rộng lớn. Như thế nào muốn cùng ta đi mở mang kiến thức một chút sao? Tránh Hoa cười khổ một tiếng, vương đội trưởng nói thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, có thể không để ta cân nhắc một phen. Vương đội trưởng cười nói, đương nhiên có thể, đây là ta danh thiếp, mặt trên có ta phương thức liên lạc, nếu như quyết định được rồi, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Tốt. Tiếp nhận danh thiếp sau, liếc nhìn, liền thu hồi trong túi tiền. Đã như vậy vương mẫu người sẽ không phải dậy, mà sóc nhưng còn có rất nhiều chuyện chờ xử lý đây. Vương đội trưởng liên tục cười khổ. Vương đội trưởng đi thong thả. Tránh Hoa ngồi ở trên ghế salon, trong đầu tế tế nghĩ đối phương nói. Những thứ đồ này lượng thông tin quá lớn, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa. Ngăn ngắn một đoạn đối thoại, đem cả nhân tộc kết cấu nói rõ rõ ràng ràng. Có thể đã như vậy, Phương Liệt Cương trước phản ứng đến xem lại có chút không quá bình thường. Lẽ nào những này Phương Liệt Cương không biết, tuy nhiên không có khả năng lắm. Nếu như không đoán sai, Phương Liệt Cương là Minh Cảnh Học viện tốt nghiệp. Lẽ nào? Xem ra nhân tộc cũng không phải một khối thiết bản a, Minh Cảnh Học viện mặt sau khẳng định cũng đứng nhân tộc một vị cường giả. Chương 33, Cảnh Ô Lưu Trạch Hoa ngồi ở trên ghế sa lông, vùi đầu trầm tư. Vương đội trưởng đưa qua tới Cảnh Ô Lưu, hắn cũng không tính tiếp nhận. Như hắn người như thế, bối cảnh quá mức phức tạp, mà muội gia nhập chưa chắc là chuyện tốt. Minh Cảnh Ti đến là lựa chọn không tồi, từ Phương Liệt Cương biểu hiện đến xem, sau lưng nó thế lực khẳng định không sánh bằng con cháu thế gia. Ở ngươi, Phương Liệt Cương mặt sau có người hay không đều là ẩn số. Ở lại chỗ này, chỉ cần không cùng bọn họ là địch, tự nhiên cũng không người đến với hắn không qua được, thậm chí có thể trở thành mọi người lạp long đối tượng. Nhân tộc chuyến này hồn thủy, đang không có tham dò rõ ràng trước tốt nhất không muốn tùy tiện đặt chân. Cho tới sau đó sẽ xuất hiện hay không những khác đột phát tình huống, lại là khác nói rồi. Vạn nhất chính mình không cẩn thận đã gây họa, nói không chừng còn có thể tìm chỗ dựa tránh một chút danh tiếng. Đùng, đùng. Ngoài cửa lúc này truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tránh Hoa đứng dậy đi tới, mở cửa ra. Phương Liệt Cương chính một mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Cục trưởng tới rồi, đi vào ngồi đi. Tránh Hoa cười cợt cũng không ngoài ý muốn. Vậy thì quay dậy. Phương Liệt Cương ngồi ở trên ghế sa lộng, bách quỷ dạ hành chuyện, không cần chúng ta ra tay. Cũng chính là theo chúng ta không liên quan thật sao? Tránh Hoa hỏi. Phương Liệt Cương lắc lắc đầu, cười khổ nói, cũng không có thể nói không có quan hệ, khắc phục hậu quả công tác còn cần chúng ta xử lý, hơn nữa chu vi cảnh giới cũng không có thể tùng dưới, vạn nhất có cá lọt lưới chạy đến, vẫn là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tránh Hoa cho nhận chén nước, phóng tới trước mặt đối phương, âm khí bạo phát thời điểm, không cần chúng ta tiến lên hỗ trợ chấn áp sao? Hơn nữa dưới đáy quỷ vật không ít, bọn họ có thể ứng phó lại đây. Hắn còn chưa phải hết hy vọng, dù sao như vậy một tảng lớn thịt mỡ, không ăn cơm trong miệng, dù sao cũng hơi không cam lòng. Người của bọn họ không ít, mấy lần trước đều là 9 vị tướng cấp cộng đồng đi vào, vì lẽ đó cũng không cần chúng ta nhúng tay. 9 vị tướng cấp, thật lớn bài diện. Tránh Hoa hơi kinh ngạc, toàn bộ Mục Lăng thị chỉ sợ cũng 2 người bọn họ vị tướng cấp, nhân gia tùy tùy tiện tiện tiểu gia động 9 vị. Âm khí bạo phát sắp tới, 2 ngày nay mục cảnh chỉ sợ cũng sẽ không thái quá bình tĩnh. Trương Đức Bằng cùng Từ Đức Nguyên này 2 chi đội ngũ phụ trách khắc phục hậu quả công tác, mà Bành Tiểu Lan bọn họ phụ trách dân thường an toàn, phòng ngừa không hề sạch sẽ gì đó quấy rối. Cục trưởng ý tứ của là? Tránh Hoa hỏi. Bành Tiểu Lan bên này, ngươi hỗ trợ nhìn một hồi, vạn nhất gặp phải vướng tay chân tóm lại là phiền phức. Phương Liệt Cương dặn dò. Tránh Hoa trong lòng cũng là thở dài, hợp lại nơi đó không có mình cái gì đúng rồi, hơn nữa cục trưởng cũng là cố ý để cho mình tránh khỏi cho bọn họ tiếp xúc đi. Ừ, yên tâm đi, có ta ở đây loạn không được. Vậy thì tốt. Phương Liệt Cương tiếp theo từ trong lòng móc ra một cái hộp, cười nói, cái này ngươi cầm, ta thấy ngươi tựa hồ không điện thoại di động, liền thuận lợi mua cho ngươi một, cũng đã giúp ngươi tồn được rồi đại gia dãy số, liên hệ tới cũng tương đối dễ dàng. Tránh Hoa nhận lấy, đóng gói hộp bị hủy đi qua, nhẹ nhàng một phen, lộ ra bên trong mới tinh điện thoại di động. Đa tạ cục trưởng. Phương Liệt Cương đứng lên, ta cũng nên trở về. Cục trưởng đi thong thả. Đưa mắt nhìn Phương Liệt Cương sau khi rời đi. Tránh Hoa đưa điện thoại di động lấy ra, toàn thân trắng bạc, to bằng bàn tay, sờ cảm giác không sai, giá cả cũng không tiện nghi. Như thế một tảng lớn thịt mỡ khiến người ta cướp đi, có chút náo tâm a. Tránh Hoa cảm khái một câu. Ken ken ken. Điện thoại di động vang lên liên tiếp tiếng chuông. Điện báo biểu hiện, Bành Tiểu Lan. Này, Điện thoại một đầu khác truyền đến Bành Tiểu Lan âm thanh lanh lảnh. "Uy, là tổng đội trưởng sao?"
"Ừ, là ta, có chuyện gì không?"
Mới vừa bắt được điện thoại di động, liền gọi điện thoại lại đây, tin tức rất linh thông a nha, là như vậy. Bành Tiểu Lan ngừng một chút nói, "Ta lão đệ mới từ Minh Cảnh học viện tốt nghiệp, nghĩ tới đây rèn luyện một quãng thời gian."
"Nha, vậy ngươi mang theo đi, hai ngày nay cảnh giác điểm, đừng làm cho không sạch sẽ trà trộn vào đến."
Bành Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm, đội bằng nói, "Yên tâm đi tổng đội trưởng, ta hiện tại chính mang theo đại gia tuần tra đây."
"Ừ, không chuyện khác liền treo."
"Được rồi." Cúp điện thoại sau, Bành Tiểu Lan nhìn một bên thần định tự nhiên chàng thanh niên. "Chuyện của ngươi thành, chờ cùng đại gia gặp mặt sau, đừng một bộ bênh váo hò hét dáng dấp." Bành Tiểu Lan trên mặt có chút lo lắng tầm tầm. Thanh niên bĩu môi nói, "Ngươi cho rằng ta nghĩ đến các ngươi Minh Cảnh ti à, nếu không mẹ buộc đến, ta mới không muốn đến đây."
Bành Tiểu Lan hai mắt trừng, là.
"Chúng ta nơi này miếu tiểu không tha cho ngươi vị này đại thần. Khoảng thời gian này nơi này sẽ không quá ổn định, lúc thi hành nhiệm vụ, ngươi cẩn thận một chút."
Biết rồi, Bành Tiểu Lan nhìn hắn bộ dạng này hiển nhiên không có nghe loạn, "Quên đi, ta cũng lười cùng ngươi phí lời, những người khác cũng nhanh phải, đi theo ta đi."
Tránh Hoa khoảng thời gian này vẫn chờ trước máy vi tính, quan sát Minh Cảnh ti tư liệu. Lần này, thần giới cùng âm giới tư liệu để qua một bên, đem người giới tư liệu ghi nhớ lại nói. Bất chi bất giác sắc trời mở đi mấy phần. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, vẫn chưa tới một giờ, chính trực buổi trưa.
Trời âm u sao?
Mở cửa sổ ra, nhìn ngó âm u bầu trời.
Trong không khí, ở khắp mọi nơi dương khí tựa hồ suy yếu mấy phần.
Bầu trời mặt trời bị một đoàn dày đặc mây đen che lại.
Một bên khác,
đội trưởng ngươi xem phía trước.
Một gã đeo kính, chỉ về đằng trước một chỗ hoang phế nhà xưởng nói.
Phải là nơi đó, chúng ta qua xem một chút, tất cả mọi người cẩn thận một chút.
Bành Tiểu Lan sắc mặt nghiêm túc, đi ở đội ngũ trước nhất đầu.
Nơi này dương khí suy yếu rõ ràng so với những nơi khác nghiêm trọng.
Trong không khí có loại nhàn nhạt âm lãnh cảm giác.
Dương khí suy yếu cũng không đại diện cho có quỷ vật, có thể nơi này dương khí vốn là không cao. Thế nhưng có quỷ vật địa phương nhất định sẽ tràn ngập âm khí, vì lẽ đó là người cực kỳ cẩn thận. Nếu như người trước cũng còn tốt, chỉ sợ là người sau, thế nhưng khẳng định tránh không được lại là một hồi ác chiến.
Bành Tiểu Lan cảnh nhìn phía trước, mà ngoài hắn ra ba vị đội viên quét mắt còn lại mấy cái phương hướng, vừa gia nhập đội ngũ Bành Thành thì lại đi ở đội ngũ ở chính giữa. Trong này liền hắn tu vi nhất cạn, hơn nữa lại là đội trưởng đệ, đại gia bao nhiêu đều sẽ chăm sóc một chút.
Sắp đi bảo, tất cả mọi người cẩn thận một chút.
Ừ, đội trưởng yên tâm.
Làm bước vào bỏ đi nhà xưởng một khắc đó, một luồng nồng nặc xăng vị từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Đây là một nơi kết cấu bằng thép nhà xưởng, tổng cộng có 3 tầng, có điều đã bỏ phế, trên mặt đất đâu đâu cũng có rác thải cùng với khô cạn khí thùng dầu.
Nơi này các ngươi trước có người đã tới sao?
Bành Tiểu Lan nhìn quanh một tuần hỏi.
Cái khác ba tên đội viên lần lượt lắc lắc đầu.
Bành Thanh nhìn biết, đột nhiên nói rằng, nơi này ta nên đã tới.
Ngữ khí có chút không quá xác định.
Bành Tiểu Lan nhìn lại, cái gì gọi là nên đã tới?
Bành Thanh nói, ta nhớ tới tuần trước, đã tới một lần, có điều vào lúc ấy, nơi này không phải như thế.
Đó dạng.
Gã đeo kính hỏi.
Sườn này con là ta một bạn học nhà mở, lúc đó chính là hắn dẫn ta tới, ta nhớ đích đáng lúc nơi này có thật là nhiều công nhân, tạp âm rất lớn.
Bành Thanh hồi ước nói.
Ngươi xác định là tuần trước?
Bành Tiểu Lan hỏi tới.
Ta ở cẩn thận nhìn một chút đi.
Nói hướng về đỉnh nhìn lại.
Đột nhiên đồng tử, con người bỗng nhiên có rút lại.
Chỉ vào phía trên một vết rách nói không sai chính là chỗ này, cái kia vết nước, ta trước tới thời điểm từng nhìn thấy, lúc đó ta còn nắm người bạn học kia đùa giỡn.
Nói bạn nhất đứt đoạn mất hắn xưởng này con nhưng là sụt.
Mọi người tìm hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái to bằng ngón tay, dài hơn nửa mét vết rách.
Chuyện này, không có khả năng lắm đi, nơi này đã bỏ đi đến mấy năm, ngươi xem một chút trên đất bật nắp trên này.
Bành Thanh nhặt lên nhìn lại, sau đầu bay lên một luồng cảm giác mát mẻ, làm sao có khả năng.
Này càng là 3 năm trước gì đó.
Chương 34, yêu tộc đại thánh kim đan, các ngươi nghe trên lầu tựa hồ có cái gì động tĩnh.
Tên là thanh đàn trẻ tuổi nữ tử, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía lầu 2.
Cái này trong đội 4 người, vừa bạn 2 nam 2 nữ.
Mấy người khác đồng dạng đưa mắt nhìn chăm chú đi qua.
Bành Tiểu Lan tựa hồ nghĩ tới điều gì khuôn mặt đột nhiên cấp thiết lên.
Đi,
rời khỏi nơi này trước.
Chẳng biết lúc nào, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái dài nhỏ màu đỏ tím roi dài.
Gặp,
vừa mới chuyển qua thân đến, phía sau cửa lớn chẳng biết lúc nào đã biến mất rồi, thay vào đó là một tấm cùng vách tường liên tiếp tấm thép.
Bành Tiểu Lan sắc mặt lạnh lẽo, trong tay roi dài hóa thành một đạo màu đỏ tím dài lụa tản ra từng trận đỏ ửng, tàn nhẫn mà giật đi tới.
Ầm.
Tiếng nổ lớn ở toàn bộ nhà xưởng bên trong vang lên.
Không khí chung quanh phảng phất đều bị rút khô giống như vậy, tạo nên đạo đạo gợn sóng.
Không ra được.
Gã đeo kính nâng lên chóp mũi khung kính, sắc mặt có chút nghiêm nghị.
Những người khác dồn dập móc ra pháp khí, che ở trước người.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Bành Thanh thấy mọi người phản ứng như thế, trong lòng thấp thỏm không ngớt.
Bành Tiểu Lan nhìn dẫn tới hai tầng cầu thang, chậm rãi mở miệng, nơi này nhà máy ở mấy năm trước cũng đã mang đi, hơn nữa ở một năm trước bị dỡ bỏ, ta cũng là vừa nghĩ đến.
Bành Thanh nuốt ngụm nước bọt, vậy chúng ta bây giờ là ở nơi nào?
Hơn nữa ta trước thật sự đã tới.
Bành Tiểu Lan không có tiếp nhận nói, mà là quay về mọi người nói, Thanh Đàn nhìn có thể hay không đem tin tức lan truyền ra ngoài, gã đeo kính cùng Tống Từ bố trí cảnh giới, ta xem một chút có thể hay không loại bỏ trước mắt ảo cảnh.
Được.
Mấy người liền vội vàng gật đầu.
Gã đeo kính cùng tên là Tống Từ chàng thanh niên, vội vã từ trong lòng từng người móc ra một cái cây đến, để dưới đất nhen lửa, từng sợi khói xanh đồng bền mà lên.
Đây là thám linh hương, một khi có loài người ở ngoại sinh linh tiến vào 10 mét bên trong, hương đến bên trong hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu đen.
Thấy hỏa diễm ổn định, Bành Tiểu Lan đi tới vách tường trước, tinh thần lực xâm nhập trong đó, hy vọng khám phá trước mắt giả tạo. Thấy tất cả mọi người có việc có thể làm, một bên Bành Thanh có chút không biết làm sao, hắn đều có chút hoài nghi, chính mình trước thật sự đã tới sao? Một lát sau, Thanh đàn thở dài, lắc lắc đầu. Không được. Nói cầm trong tay hoàn hảo không chút tổn hại thông tấn linh ngọc lộ ra. Mấy phút sau, Bành Tiểu Lan thu hồi tinh thần lực. Thế nào? Gã đeo kính liền vội vàng hỏi. Bành Tiểu Lan thân là đội trưởng, thực lực tự nhiên cường hãn nhất, nàng nếu như đều có thể không phá này ảo cảnh, những người khác càng thêm không thể. Thở dài, không được, này ảo cảnh rất kỳ quái, không cảm giác được chút nào âm khí. Chẳng lẽ không đúng quỷ vật quái phá? Không biết. Đúng vào lúc này, một bóng người từ trên lầu đi xuống, theo đạo nhân ảnh này xuất hiện, trong không khí phảng phất đều xuất hiện từng tia thơm ngát. Bóng người đông đảo, như mộng huyễn ảnh. Đạo nhân ảnh này dường như nằm ở một đoàn nhàn nhạt trong sương mù, không thấy rõ khuôn mặt, tình cờ hiện lộ ra nổi bật thân thể, trong đầu nhất thời mơ màng liên tục, hai mắt đều có chút mê ly. Đùng. Bành Tiểu Lan trong tay mềm roi bỗng nhiên hướng về không trung vung tới, một đạo âm thanh lanh lảnh nổ vang. Mọi người phục hồi tinh thần lại, thân thể không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, trên mặt tuy rằng e ngại không ngớt, có thể trong mắt đối với mông lung nữ tử mang theo thật sâu mê luyến. Cái cảm giác này cực kỳ khác thường, càng là hoảng sợ, nhưng là càng không nhịn được muốn tiếp cận đối phương. Bụp bụp bụp. Nhìn mọi người dáng dấp, nữ tử không nhịn được phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Bành Tiểu Lan lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Thật là lợi hại mỹ thuật, đều là nữ tử, hơn nữa thân theo linh cảnh tu vi, đều có chút khó có thể chống đối, trong lòng không nhịn được dập dờn, có thể tưởng tượng tu vi của đối phương tuyệt đối ở tại bọn hắn bên trên. Các hạ không phải là nhân tộc chứ? Vì sao tự tiện xông vào nhân tộc lãnh địa? Hít một hơi thật sâu, mở miệng chất vấn. Thân là minh cảnh, đối mặt dị tộc, bọn họ đại diện cho nhân tộc, coi như biết rõ không địch lại, cũng không có thể chịu thua. Nữ tử nhìn mọi người, âm thanh như không cốc gú lan, mềm yếu lòng người. Tiểu nữ tử lần này đến cũng không buồn nôn, sau 3 ngày thì sẽ rời đi, kính xin mấy vị tạo thuận lợi. Bành Tiểu Lan mắt sáng như nước, khí định thần nhàn, ngươi sẽ không để cho chúng ta tại đây cùng ngươi 3 ngày đi. Tiểu nữ tử chính là ý này. Bành Tiểu Lan cười lạnh một tiếng, Mục Lăng thị hiện nay để phòng sức mạnh có chút không đủ, đối phương cũng là dám thừa dịp vào lúc này đặt chân đi vào, có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi. Cho tới ra tay với bọn họ, điểm ấy độ khả thi cũng không lớn. Bây giờ Mục Lăng thị để phòng sức mạnh tuy rằng không đủ, có thể coi là trên cao thủ như mây. Bọn họ một khi ngã xuống, cục trưởng ở tại bọn hắn trên người lưu lại tinh thần dấu ấn, tự nhiên cũng sẽ biến mất. Đã như thế, đối phương đang suy nghĩ rời đi nhưng là khó khăn. Chúng ta mấy người, trên người chịu nhiệm vụ tại người, đừng nói mất tích 3 ngày, dù cho chỉ có 1 ngày, Minh Cảnh Ti tất nhiên sẽ phái người điều tra, ta khuyên các hạ vẫn là mau chóng rời đi, tỉnh tìm phiền toái cho mình. Bụp bụp bụp. Nữ tử khép cười một tiếng, cả người như hoa cảnh pháp phối, điểm ấy sẽ không mỏ các ngươi phí tâm, tiểu nữ tử đã nói sau 3 ngày tha các ngươi rời đi, nhất định sẽ để cho các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại tiêu sái đi ra ngoài. Dứt lời, hướng về lầu 2 bước đi. Theo cô gái rời đi, đi về 2 tầng cầu thang cũng lặng yên biến mất. Trống trải trang địa thượng, một viên hạt châu màu vàng nóng phiêu phù ở giữa không trung, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Nữ tử quay về vầng sáng nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần say xưa. Không hổ là yêu tộc đại thánh kim đan, cho dù qua vạn năm, còn cất giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Nữ tử ngồi quanh chân, không ngừng mà hấp thu kim đan năng lượng. Toàn bộ thân thể càng thêm tựa như ảo mộng rất nhiều. Kim đan bên trong năng lượng phảng phất vô cùng vô tận, theo cô gái hấp thu, mặt ngoài vầng sáng càng thêm sáng sủa mấy phần. Mà dừng lại ở một tầng bên trong đại sảnh mọi người, từng đạo linh quang từ trong tay phát sinh, không ngừng mà hướng về chu vi phát tiết, cũng không có chút nào động tĩnh. Chỉ có từng đạo đinh thai nhức óc tiếng vang, ở bên thai không ngừng mà vang vọng. Qua hồi lâu, Bành Tiểu Lan thở ra một hơi, đừng uổng phí khí lực, lấy thực lực của chúng ta, rất khó đánh nát này vách tường. Gã đeo kính cười khổ nói, chúng ta sẽ không thật sự phải ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày đi. Câu khẩn đi, hy vọng tổng đội trưởng phát hiện chúng ta không thấy, có thể tìm tới chúng ta. Thanh đàn tiết khẩu khí đặt mông ngồi dưới đất, tiếp tục nói. Ngược lại nàng cũng không dám đem chúng ta như thế nào, coi như thả 3 ngày giả đi. Mọi người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ dựa vào thực lực của bọn họ, muốn lao ra, căn bản không khả năng. Mà một bên khác, Tránh Hoa vẫn ngồi ở trước máy vi tính, không ngừng mà xem lướt qua mặt trên tư liệu. Một tấm lại một trường, nhìn càng nhiều, càng cảm thấy thế giới rộng lớn. Những tài liệu này phảng phất bách khoa toàn thư, ghi lại thế gian các loại, chỉ là có tỉ mỉ, có vẹn vẹn sơ lược. Thế giới cùng trái đất có sự bất đồng rất lớn, có thể nói có chút bản chất khác nhau. Bầu trời mặt trời kỳ thực không phải chân chính mặt trời, mà là mặt trời tinh một tia hình chiếu. Mặt trăng cũng là, không tới tự thái âm tinh. Thế giới tuy lớn, có thể tam giới phạm vi tương đối vu thế giới, quả thực là giang hải bên trong một giọt thanh thủy. Mà trước vương đội trưởng nói tới nhân tộc biên cương, kỳ thực cũng là tam giới mép sách, lề sách. Chương 35, tổ truyền đồ vật những tài liệu này vẹn vẹn ghi lại tam giới bên trong chuyện tình, cho tới tam giới ở ngoài liền đôi câu vài lời cũng không có. Tránh Hoa ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Trong tam giới cùng tam giới ở ngoài, bọn họ là làm sao phân chia? Tam giới ở ngoài lại là thế nào một phen cảnh tượng? Liên tưởng đến vương đội trưởng trước nói, xem ra tam giới biên cảnh cũng sẽ không thái bình. Thật là có chút đốt nào a. Nhìn lâu như vậy, hắn vẫn muốn tìm liên quan với nhân vương tư liệu, có thể mặt trên một tia manh mối cũng không tìm tới. Phản phất có ý tách ra. Vương đội trưởng trước đã nói, nhân vương là quả vị, nhưng này quả vị lại nên làm gì được? Chiếu hắn từng nói, nhân vương cũng không nhân hoàng kém. Thôi, những thứ đồ này sau đó có cơ hội lại hiểu rõ đi. Tránh Hoa lắc lắc đầu, nhìn lâu như vậy tư liệu, để hắn phong phú không ít. chí ít sẽ không hướng về trước như vậy, khác nào một tiểu bạch, với cái thế giới này không có một chút nào hiểu rõ. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều, thời gian trôi qua thật là nhanh. Tránh Hoa lấy điện thoại di động ra, là nên liên lạc một chút Bảnh Tiểu Lan bọn họ, nhìn có hay không xuất hiện biến cố. Mới vừa bấm điện thoại, ngài gọi dãy số không ở khu phục vụ. Trong lòng cả kinh, vội vã bấm trong đội những người khác số điện thoại di động. Ngài gọi dãy số không ở khu phục vụ. Một như vậy, hai cái như vậy, toàn bộ đều là, một cũng liên lạc không được. Tránh Hoa liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng đi tới Minh Cảnh Tỷ bên trong đại sảnh. Tổng đội trưởng, Lý Linh hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Bành Tiểu Lan bọn họ có ai đã trở lại sao? Tránh Hoa hỏi. Lý Linh lắc lắc đầu, không có, từ khi sau khi rời khỏi đây vẫn luôn không trở về, hơn nữa cũng không có tin tức truyền về. Gặp. Tránh Hoa dưới chân linh quang hiện ra, cả người hóa thành một đạo ánh kiếm hướng xa xa bay đi. Trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía, không ngừng mà hướng về dưới chân nhìn lại, tinh thần lực càng là che ngập bầu trời hướng về chu vi bao phủ. Phương Liệt Cương lúc trước còn giao phó chính mình phối hợp bọn họ, lúc này nếu như bị tận diệt, chính mình cũng không mặt gặp người. Các ngươi mấy tên này chạy đi đâu? Minh Cảnh Ti phòng khách. Lý Linh phát hiện Trạch Hoa vội vã bay ra ngoài, đáy lòng bay lên một luồng dự cảm không tốt. Vội vã mở ra trước quầy máy vi tính, tìm kiếm định vị thông tin, thông điệp. Mấy phút sau, ken ken ken. Chuông điện thoại di động vang lên, Trạch Hoa vội vã chuyển được. Điện thoại một đầu khác Lý Linh, vội vàng nói tổng đội trưởng. Bành đội trưởng bọn họ cuối cùng biểu hiện địa phương là A khu mặt đông 50 cách mặt đất vùng ngoại ô. Trạch Hoa vui vẻ, vị trí cụ thể đây. Không biết, bọn họ đi tới nơi đó định vị liền biến mất rồi. Biết rồi, đa tạ. Sau khi cúp điện thoại, Trạch Hoa hướng về A khu nhanh chóng bay đi. Cũng không lâu lắm, đã đi tới bọn họ biểu hiện địa phương. Vừa xuống đất liền cảm ứng được, trong không khí tựa hồ tràn ngập nhàn nhạt sóng tinh thần. Chu vi cỏ dại rậm rạp, đẩy ra bụi cỏ thậm chí có thể nhìn thấy một ít đống rác. Hơn nữa cách đó không xa, có một nơi đá vụn mặt đất, mặt trên phảng phất còn lưu lại lẫn vào bùn đất mảnh vỡ, trong đất bùn lộ ra đầu thép. Nơi này hình như là một chỗ bị bỏ hoang kiến trúc. Tại đây chút cục đá vụn xa 10 mét địa phương, còn có một hai cái bỏ hoang thép máng. Mặt trên sinh một tầng dày đặc dị sắt. Tinh thần lực chính là từ đá vụn điệu tản mắt ra. Chuyện gì thế này? Trạch Hoa trong mắt ánh sáng màu vàng nóng biểu lộ mà ra, dường như muốn nhìn ra tinh thần lực đầu mượn. Tinh thần lực không ngừng mà hướng về hai mắt hội tụ, đột nhiên trong hư không phảng phất tận giật một viên hạt châu màu vàng nóng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản tinh thần lực. Mà ở hạt châu phía dưới, mấy đạo nhân ảnh đường biển lộ ra. Ánh mắt trừng. Thật can đảm. Bành Tiểu Lan bọn họ hiển nhiên bị vây ở chỗ này. Bành Tiểu Lan đẳng nhân chính khoanh chân ngồi trên mặt đất trên, đột nhiên cảm giác được một đạo mạnh mẽ tinh thần lực đảo qua. Bầu trời một đôi to lớn con mắt màu vàng nóng tản ra vô số kim quang, toàn bộ không gian đều bị đốt sáng lên. Mà chính đang hai tầng nữ tử, sắc mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Vừa muốn đứng dậy, quát to một tiếng ở mấy người bên tai nổ vang. Biết bọn họ bị nốt, Tránh Hoa trong tay hợp kim kiếm tái hiện ra. Lưỡi kiếm thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, đột nhiên về phía trước vung tới. Ầm. Kiếm khí phảng phất đập lấy một bức tường, trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa màu vàng tràn ngập đi qua. Chăm chú bám vào trong suốt bức tường trên thiêu đốt, như xương mu bàn chân chi động, bức tường thay đổi hư huyễn. Nhìn trước mắt kim đan, nữ tử sắc mặt trắng bệch mấy phần, trong mắt lóe lên mấy phần không cam lòng. Nàng không nghĩ tới nhân tộc phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa đối phương một cái công kích, chính mình bố trí tỉ mỉ tinh thần kết giới, chợt bắt đầu sụt xuống, hơn nữa nhận lấy không nhẹ phản vệ. Chen, kiếm reo vang lên, lại là một đạo công kích hạ xuống. Giang giác, tinh thần kết giới trong nháy mắt phá vụn, bóng người ở bên trong lộ ra. Tránh Hoa trong mắt kim quang liên tục hiện ra, chỉ thấy Bảnh Tiểu Lan phía sau cách đó không xa, đang đứng một cô gái. Sắc mặt có chút trắng xám, hai mắt ngầm xuân, trên người mặc màu trắng làn váy, hai vai ở lộ. Khác nào yêu nữ câu hồn phách người. Tổng đội trưởng, mọi người thấy cách đó không xa, Tránh Hoa cầm kiếm mà đứng, sắc mặt đại hỉ, vội vàng chạy tới. Tránh Hoa sắc mặt hòa hoãn mấy phần, các ngươi đến ta phía sau đến. Đó là. Đột nhiên nhìn thấy nữ tử phía sau lập lòe tia sáng hạt châu màu vàng nóng, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt có rút lại lên. Hạt châu này bên trong thật giống ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền lòng sinh rung động. Thấy Tránh Hoa ánh mắt nhìn về phía Kim Đan, nữ tử sốt sáng lên. Ta vô ý với nhân tộc là địch, cũng không ý với các hạ là địch, có thể không thả ta một con ngựa. Âm thanh mềm mại, phối hợp cái kia quyến rũ mê người khuôn mặt, khiến người ta không khỏi bay lên mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Tránh Hoa ánh mắt lạnh lạnh, không chút nào bị dáng dấp của đối phương đánh động, càng là nữ nhân xinh đẹp càng là nguy hiểm. Nhìn ngươi không có thương tổn hại bọn họ mức, ngươi có thể rời đi, có điều phía sau hạt châu lưu lại. Hắn có loại cảm giác, hạt châu kia tuyệt đối là cái bảo vật. Chuyện này, nữ tử do dự mấy phần, hạt châu này chính là ta tổ truyền đồ vật, bất ngờ rơi rất ở nhân giới, có thể không dàn xếp một hồi. Tránh Hoa khép cười một tiếng, ta cảm thấy đó cũng là tại hạ tổ truyền đồ vật, các hạ nếu trước tiên tìm được rồi, hay không còn vật quy nguyên chủ. Nữ tử sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới đối phương như thế chăng muốn mặt. Suy tư chốc lát, các hạ tuy rằng tu vi không tầm thường, có thể ta cũng không phải bùn nắm. Nơi này là nhân tộc địa giới. Tránh Hoa không chút phật lòng. Hai người một khi giao thủ, Phương Liệt Cương bọn họ rất dễ dàng cảm ứng được. Nữ tử nở nụ cười, thân thể mềm mại đều run rẩy mấy phần, nói không sai, nơi này là nhân tộc địa giới, coi như ta không phải các hạ đối thủ, chỉ khi nào giao chiến đưa tới những người khác tộc cường giả, các hạ cảm thấy có thể bảo vệ chính mình tổ truyền đồ vật. Tránh Hoa tự nhiên rõ ràng đạo lý này, tinh thần lực phun trào, phía sau mấy người trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Đã như vậy, chúng ta tổ truyền đồ vật một người một nửa làm sao? Tránh Hoa nói. Nữ tử gật đầu, được. Chương 36, Không gian tối tăm hai người nhìn nhau nở nụ cười, từng người mang ý xấu riêng. Các hạ muốn làm sao chia đều cái này gọi là bảo vật? Nữ tử hướng về một bên lui một bước, lộ ra phía sau màu vàng nội đan. Trạch Hoa cười nói, đương nhiên là bằng bản lãnh của mình hấp thụ trong đó năng lượng. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn mang theo nụ cười hiền hòa, nghe được đối phương vừa nói như thế, trong lòng nhất thời hồi hộp. Đây chính là yêu tộc đại thánh kim đan, lại há lại là dễ dàng như vậy thôn vệ hấp thu. Cho dù yêu tộc dựa vào cường hãn thân thể, cũng không dám dễ dàng tiếp xúc. Tùy tiện hấp thu, không có gì bất ngờ xảy ra trong nháy mắt thì sẽ bị trong đó sức mạnh căng nứt. Kim đan quan trọng nhất cũng không phải là ngậm năng lượng, mà là thành thánh thời cơ. Nếu có thể tìm hiểu, nói không chừng mình cũng có thể tìm tới thành thánh con đường. Nữ tử cười nói, như vậy cũng tốt, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tránh Hoa nhìn trước mắt màu vàng con trâu, một tia tinh thần lực thăm dò vào trong đó, vẫn không có phản ứng, liền tiêu nhị hết sạch. Trong lòng hơi kinh ngạc, tinh thần lực của mình nhưng là cực hạn dương hồn, dĩ nhiên trực tiếp bị chặt đứt liên hệ. Hạt châu này bên trong sức mạnh rất kỳ quái, với bọn hắn tu luyện sức mạnh có chút khác nhau rất lớn. Muốn hấp thu trong đó sức mạnh rất khó. Thấy Trạch Hoa chậm chạp không hề động thủ, nữ tử đôi môi khẽ mở, ta cần phải động thủ. Trạch Hoa khẽ cười nói, xin cứ tự nhiên đi. Hắn đến muốn nhìn một chút đối phương nên có gì tính toán. Nữ tử đáy lòng âm thầm cười, liền biết ngươi sẽ không dễ dàng động thủ, có điều cũng không tin ngươi có thể ngồi yên. Nữ tử hai tay bấm quyết, từng đạo lưu quang hướng về hạt châu ấn đi. Hạt châu mãnh liệt rung dậy, vô số năng lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài phiêu dật. Những năng lượng này phảng phất thu tới tay ấn dẫn dắt, hướng về nữ tử tung bay đi. Trạch Hoa ánh mắt sáng ngời. Nay tràn ra tới năng lượng tương đối vu hạt châu tới nói cực kỳ mỏng manh, nhưng đối với chính mình tới nói, nhưng là một luồng năng lượng khổng lồ. Trong mắt kim quang lấp lóe, tinh thần lực cuốn lên một tia sức mạnh hướng mình bay tới. Ầm. Đúng vào lúc này, hạt châu đột nhiên đại run dậy. Chỉ thấy không khí bốc lên, hạt châu ánh sáng bắn ra bốn phía, một cổ cường đại năng lượng thủy triều đột nhiên bộc ra. Trạch Hoa chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, tại này cỗ năng lượng thủy triều trùng kích vào, toàn bộ không gian đều phảng phất bị ngưng tụ ngụ ở trong tầm mắt, tất cả đều là vô cùng vô tận màu vàng dòng lũ. Bụp bụp bụp. Nữ tử bỗng nhiên nở nụ cười, ta sẽ không cùng các hạ tranh đoạt, lực lượng này liền đều đưa ngươi đi. Gặp bị an toàn. Trạch Hoa trong lòng chuông báo động chấn động mạnh, còn chưa tới gấp suy nghĩ nhiều, màu vàng dòng lũ đã đi tới trước người. Hai người ở tiếp xúc một sát na kia, Trạch Hoa thân thể càng bắt đầu một chút tiêu tan, thật giống như bị bốc hơi rồi. Cực kỳ đồng thời, trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở điên cuồng vang lên. Thôn vệ thánh giai năng lượng, tự do thuộc tính điểm 1000. Thôn vệ thánh giai năng lượng, tự do thuộc tính điểm 1000. Nhân vật bảng trên tự do thuộc tính điểm điên cuồng tăng cường khác nào đánh kích thích tố. Trong chớp mắt, Trạch Hoa nhanh chóng chi phối tự do thuộc tính điểm, tinh thần lực, thể chất hầu như 1000 tăng cường. Có thể ngay cả như vậy, trạng thái vẫn không có thay đổi quá lớn. Chính mình lực lượng tăng gọn, hình như là ảo giác, không gian vẫn đè ở trên người, ngoại trừ tư tưởng, liền mí mắt đều khó mà nhúc đích. Huyết nhục tiêu tan, lộ ra bạch cốt âm u trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở càng thêm dày đặc, từ 1000 tăng cường, đến 2000, đến 3000. Các hạng thuộc tính điểm đã đột phá vạn điểm, có thể phản phất là phi công. Tử vong kết cục phản phất không thể người chuyển. Cô gái châm biếm vẻ mặt không hề che giấu chút nào toát ra đến. Nhân loại ngu xuẩn. Nhìn sắp bị dập tắt Trạch Hoa, nữ tử trong lòng vui sướng không ngớt. Đây chính là yêu thánh sức mạnh, không phải là nhân tộc có thể chống đỡ được. Thuấn Di trong lúc đó, nửa người đã không còn. Trạch Hoa không cảm giác được thống khổ chút nào, này phá vụn tiêu tan, phản phất không phải của hắn thân thể. Nhưng vào lúc này, trong đầu lại một thanh tiếng nhắc nhở vang lên. Ken, chúc mừng ký chủ thể chất đột phá 20000 điểm, cao cấp đánh lộn thức tỉnh bản mệnh thần thông, huyết thể đồng thai. Ken, chúc mừng ký chủ tinh thần lực đột phá 20000, hữu dương nguyên hồn thức tỉnh bản mệnh thần thông, thân hóa đại nhật. Ở âm thanh vang lên một sát na kia, toàn bộ không gian phảng phất lắc lư mấy phần, thân thể tiêu tan tốc độ giảm nhanh mấy phần. Tinh thần lực bắt đầu tiêu đốt, khí huyết khuấy động, kiếm khí chi hải sôi trào, Trạch Hoa thân thể bắt đầu một chút lùi ra ngoài đi. Giang rắc, da thịt bị xé ra, xương gãy bỡ. Trạch Hoa cử động, phảng phất chọc giận kim đan, năng lượng thủy triều càng thêm khủng bố, toàn bộ không gian càng nứt ra rồi từng đạo lỗ hổng, hiện lộ ra vết nứt ở ngoài đen tối không gian. Trạch Hoa năng lượng đang không ngừng tăng cường, có thể kim đan bạo phát sức mạnh cũng đang tăng thêm. Cách đó không xa nữ tử, một đôi mỹ nữ nhìn chằm chằm Trạch Hoa, không nghĩ tới đối phương có thể rằng co lâu như vậy. Trạch Hoa không ngừng mà giãy giụa, kim đan tuôn ra sức mạnh càng thêm cuồng bạo. Thật giống đạt đến một cái nào đó linh giới điểm. Giang giác. Không gian trung quanh dường như phá vụn mặt kính, bắt đầu rơi xuống, dưới chân hết sạch, đột nhiên tiến vào đen tối không gian. Mới vừa vào đi không gian, trước mắt đen kịt một màu. Chuyển động đầu, khoảng trừng, trái phải kiểm tra, ngoại trừ màu đen vẫn là màu đen, đáy mắt không có một tia sáng, toàn bộ thế giới phảng phất là hắc ám không gian. Bất kể như thế nào chữa thương quan trọng, Trạch Hoa nhắm hai mắt, thần thông huyết thể đồng thai bắt đầu vận chuyển. Đây là một môn phòng ngự thần thông, cũng là một môn chữa thương thần thông. Trạch Hoa dần dần bị một viên to lớn máu kén gói hàng ở bên trong. Sau đó hỗn loạn ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, ở đây phảng phất không có thời gian khái niệm. Cả người thật giống bất động ở một nơi nào đó, lại thật giống như một viên lông chim giống như theo trôi nổi. Tiêu tan tứ chi bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Chỉ cần trong cơ thể khí huyết còn chưa khô, đoạn chi sống lại ngũ tạng cũng không ở nói dưới. Đây cũng là huyết thể đồng thai tác dụng. Huyết thể phòng ngự, đồng thai liệu thương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trạch Hoa trên đường tỉnh rồi mấy lần, cũng không biết vì sao, lại ngất đi, hơn nữa sức mạnh đang yếu bớt, từ nơi sâu xa thật giống có cái gì đồ vật đang hấp thụ sức mạnh của hắn. Chương 37, táo bạo Trạch Hoa tuyệt đối hắc ám, không có một tia sáng. không dành khí, không có vật chất, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Hoàng hoàng hốt hốt, toàn thân mơ hồ truyền đến từng trận đâm nói, dường như có cái gì đồ vật ở ăn mòn thân thể hắn. Chi, đột nhiên, bóng tối vô tận trong không gian sáng lên đệ nhất bôi tia sáng. Ngay sau đó, vô số ánh sáng bay lên, ánh sáng cùng hắc ám bắt đầu rồi va chạm. Một bóng người từ trong bóng tối đứng lên, theo bóng người động tác, ánh sáng trong nháy mắt tăng mạnh, hắc ám bên trong không gian thật giống dâng lên mặt trời. Thần thông, thân hóa đại nhật, nơi này là nơi nào? Ngắm nhìn một phía, ánh sáng ở ngoài càng là hắc ám, vô cùng vô tận không có giới hạn giới. Ở đây không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Hắn nhớ ở thời khắc cuối cùng, không gian nghiền nát, chính mình thoát ly không gian. Như vậy nơi này chính là không gian ở ngoài, thế giới ở ngoài. Không đúng. Tránh Hoa cảm giác thấy hơi kỳ quái, nếu là không gian ở ngoài, vậy mình lại đang nơi nào? Không có không gian gánh chịu, chính mình nên đã quy về hư vô. Đi về phía trước, chỗ đi qua, hắc ám tiêu tan, quang minh giáng lâm. Không biết mệt mỏi, trong cơ thể phảng phất có chút sức mạnh vô cùng vô tận cung hắn điều động. Lúc này nhân vật bảng sớm lấy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Ký chủ, Tránh Hoa thể chất, 24.000 tinh thần lực, 23.000 sở kỳ hiệu, cao cấp kiếm thuật, 0.1000, cao cấp đánh lộn, 0.1000, đại nhật nguyên hồn, 0.1000, thần thông, huyết thể đồng thai, thân hóa đại nhật ba lô, hợp kim kiếm một tự do thuộc tính điểm, 4.263 điểm sở kỳ hiệu, 1.420 bởi vì điểm sở kỳ hiệu không đủ, sở kỳ không cách nào thăng cấp, thế nhưng các hạng thuộc tính tăng cường, hầu như đưa hắn thực lực tăng lên tới một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Nếu như ở gặp phải Lộ Doanh tiểu đảo hai tên thần tộc, một đầu ngón tay liền có thể đem xóa bỏ. Không biết qua bao lâu, Tránh Hoa ánh mắt hơi ngưng lại, đưa tay bỗng nhiên về phía trước chụp tới. Một chảo này phảng phất vượt qua không gian, chỉ thấy một cái gì sét loang lộ trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Bàn tay hơi dùng sức, trường kiếm hóa thành một mịt. Chuyện này, Tránh Hoa trong mắt bay lên một vệt tia sáng, bước chân về phía trước đặt xuống, thân thể đã hiện lên ở thiết kiếm trước xuất hiện địa phương. Đập vào mắt tất cả đều là vô số phá vụn binh khí, tình cờ pha thêm, không biết tên sinh vật xương. Ở hắc cá ăn mòn dưới, những thứ đồ này nhẹ nhàng đụng vào liền hóa thành một mịt. Tránh Hoa ngồi khoanh chân, hắn không biết những thứ đồ này tồn tại bao lâu, có thể dĩ nhiên xuất hiện như thế một nhóm lớn đồ vật, biểu thị nơi này không gian đã từng phá vụ quá, hơn nữa diện tích rất lớn, nói không chừng còn có thể lần thứ hai phá vụ, đến lúc đó chính là chính mình trở về tam giới thời cơ. Không biết có thêm bao lâu, tâm tư đều có chút hỗn độn. Trước mắt không gian tối tăm bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, tạo thành từng cơn sóng gợn. Tránh Hoa ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt gợn sóng. Trời mới biết hắn ở đây đã bao lâu, hiện tại nằm mộng cũng muốn rời đi. Khoảng thời gian này, hối hận phát điên, thật là chết yêu nữ, nếu không nàng ám hại chính mình, cũng sẽ không bị vây ở nơi này, chờ trở về tất nhiên phải đem chuột rút nới ra cốt cũng khó khăn tiêu mối hận trong lòng. Tránh Hoa trơ mắt nhìn trước mắt ánh sáng, đột nhiên rầm một tiếng, hào quang màu bạc đống nhiên nứt ra rồi một vết thương, xuyên thấu qua lỗ hổng thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cái kia quen thuộc thế giới. Tâm thần run lên, vừa muốn bật vào, đột nhiên một vệt bóng đen từ bên trong bật ra, trong miệng còn kêu gào, bổn cô nương đi trước một bước, sẽ không đổi các ngươi chơi. Vừa vặn đem muốn xông vào đi Trạch Hoa lại đội lên đi ra. Hào quang màu bạc tiêu tan, hai người chính đại mắt trừng mắt nhỏ. Trạch Hoa thật giống bị người dùng nước lạnh từ đầu rót đến đuôi. Người là ai? Nữ tử nuốt ngụm nước bọt, nhìn đối phương tỏa ra vạn trượng kia sáng thân thể, sợ hết hồn. Ta là cha ngươi. Trạch Hoa một phát bắt được cổ của đối phương, khác nào xách con gà con giống như vậy, xách tới trước người. Ngươi biết làm sao trở lại đúng không? Thanh âm kia, động tác kia chỉ lo nữ tử nói ra nửa cái chứ không. Nữ tử sắc mặt cả kinh, thả đến ta. Nói ngươi có biết hay không làm sao trở lại? Ở đây đợi lâu như vậy, đã sớm tiêu diệt hắn kiên trì. Ta biết, ngươi chỉ cần thả ta ra, ta lập tức liền mang ngươi trở lại. Nữ tử trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt, không nghĩ tới này không gian hư vô vẫn còn có sinh linh. Tránh Hoa nghe vậy, trên tay sức mạnh lỏng ra một tia, vậy ngươi mau ra tay, bằng không ngươi biết hậu quả. Vậy ngươi có thể trước thả ta ra sao? Nữ tử thấp phòng nói. Nam mơ. Tránh Hoa không hề do dự cự tuyệt. Nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng xẹt qua một tia trào phúng nụ cười. Tốt, vậy ngươi liền duy trì động tác này đi, có loại liền bóp chết ta. Tránh Hoa động tác cứng đờ, một luồng tức giận từ thiên linh nắp sông thẳng trong lòng. Ngươi đừng buộc ta. Ta không buộc ngươi a. Nữ tử bất đắc dĩ nói. Nhìn đối phương giáng dấp, Tránh Hoa một trận giận dữ. Muốn làm thì nàng, có thể lại sợ giết nàng càng không rời đi biện pháp. Cần phải là thả ra, vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Đối phương nếu dám đến khẳng định có thủ đoạn rời đi. Tránh Hoa cũng đồng dạng phát sinh một tiếng cười gằn. Nha đầu chết tiệt kia muốn cùng ta hao tổn đúng không? Vậy chúng ta đều đừng trở về. Ngược lại ta đều bị vây ở chỗ này không biết đã bao lâu. Hai người cứ như vậy hao tổn. Thời gian một chút trôi qua. Ngươi có thể hay không đem này thần thông thu rồi, rất chói mắt. Nữ tử bĩu môi nói. Tránh Hoa một tiếng hừ nhẹ, nghĩ tới mỹ, nói ánh sáng lại mạnh mấy phần. Nữ tử một trận đủ trí, ngươi mạnh khỏe ngạt cũng là tu thành thần thông cường giả, không cần thiết như thế vô lại đi. Lao tử chính là vô lại, ngươi có gan cắn ta a, ngươi cắn động sao? Tránh Hoa trầm trọng nói. Nữ tử cũng không sinh khí, tiếp tục hỏi, ngươi bị vây ở chỗ này đã bao lâu? Không biết. Tránh Hoa tức giận. Vậy ngươi đem ta thả ra, ta lập tức liền mang ngươi rời đi thế nào? Hừ, ta không buông ra. Ngươi là không phải sẽ không dự định rời đi. Nữ tử thở dài, ta đây không phải sợ sau khi trở về, ngươi lại khai sát giới, giết ta làm sao bây giờ? Vậy ta đem ngươi thả, ngươi chạy làm sao bây giờ? Nữ tử vừa nghe vội vàng khen tặng nói, ta làm sao có khả năng chạy, ngươi nhưng là lĩnh ngộ thần thông cường giả a, muốn bắt ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Tránh Hoa một tiếng cười gằn, đúng vậy, có khác nhau sao? Sau khi trở về ta thả ra ngươi, ngươi bỏ chạy rồi chứ? Chuyện này, thanh âm cô gái vô lực rất nhiều, nếu không chúng ta đều thối lui một bước thế nào? Tránh Hoa chân mày cau lại, làm sao đều thối lui một bước? Nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một nói, ngươi tìm đồ vật thắt ở trên người ta, đừng dùng tay cầm lấy là được, sau đó ta liền mang ngươi rời đi. Tránh Hoa phủi đối phương một chút, ngươi là không phải cảm thấy ta rất ngu? Không có a. Đừng nghĩ nhiều như vậy vô dụng, hoặc là mang ta rời đi, hoặc là đồng thời theo ta ở lại chỗ này. Nữ tử nhất thời lòng sinh cảm giác vô lực. Thực sự là ngã huyết môi, làm sao đụng với người như vậy, cũng không thể nói trắng ra giới thoa chỉ có thể một người rời đi đi, nếu như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Lần này làm sao bây giờ, sư phụ a? Ngươi mau mau tới cứu cứu Đồ Nhi, bằng không Đồ Nhi nhưng là vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nữ tử trong lòng không ngừng mà đánh giá thấp. Chương 38, khế ước bên ngoài bây giờ là lúc nào? Tránh Hoa tức giận hỏi. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Nữ tử lườm hắn một cái. Hừ. Tránh Hoa ánh mắt lập lòe chói mắt kỳ quang. Nữ nhân chết bẩm, ngươi cũng đừng quên, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, có tin ta hay không đưa ngươi lột sạch? Ngươi, ngươi dám? Nữ tử bỗng nhiên trừng lại đây, biểu hiện vừa giận vừa sợ. Không dám. Tại sao không dám? Ngươi nếu như ở không bé ngoan phối hợp, chúng ta liền ở ngay đây khai chi tán liệp, nói không chắc còn có thể sinh ra một đống lớn cây cải đỏ đầu. Tránh Hoa một mặt cười xấu xa, nhìn đối phương sung huyết khuôn mặt không biết là thẹn thùng vẫn là tức giận. Nữ tử lồng ngực chập trùng lợi hại, đầu vứt qua một bên, một bộ tức giận giáng dấp. Ngươi hỏi chuyện nơi nào thời gian, còn có thể là nơi nào? Tránh Hoa khẽ nhíu mày, có chút không rõ. Ai biết nữ tử đột nhiên một mặt khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, ta đến từ Trung Châu đại lục, Huyền Sách tông thân truyền đệ tử. Nói rằng nơi này khá là tự hào. Ngươi tới tự nơi nào? Nói không chắc ta có thể biết. Tránh Hoa do dự mấy phần chậm rãi mở miệng, tam giới. Nữ tử nghe vậy thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại một hồi, ngươi dĩ nhiên đến từ tam giới? Tránh Hoa gật gật đầu, có vấn đề gì không? Ai biết nữ tử lắc lắc đầu, dáng dấp có chút khó có thể tin, tam giới danh tự này ta nghe sư phụ đã nói một lần. Nha. Tránh Hoa có chút ngạc nhiên hỏi tới, nói như thế nào? Tam giới ở vào hoang mãng đại địa nơi sâu xa nhất, nghe đồn nơi đó thiên địa pháp tắc hoàn thiện, cường giả như mây, cũng đang bởi vì như thế chịu đến vô số dị tộc dò xét, quanh năm chiến tranh không ngừng, những thế giới khác sinh linh rất khó bước vào tam giới, vì lẽ đó liên quan với tam giới thông tin, thông điệp thật rất ít. Nữ tử nói rằng này, vẻ mặt sững sờ, không đúng, ngươi tuyệt đối không phải đến từ tam giới, bằng không căn bản không khả năng tới chỗ này. Tránh Hoa cũng có chút kỳ quái, tại sao? Bởi vì tam giới pháp tắc hoàn thiện nhất, người yếu tiến vào không gian hư vô chắc chắn phải chết, mà cường giả có thể theo pháp tắc chỉ dẫn trở về tam giới. Nữ tử dừng một chút, mà ngươi cũng không có bị pháp tắc chỉ dẫn, vì lẽ đó căn bản không khả năng đến từ tam giới. Tránh Hoa đăm chiêu, nữ tử nói không sai, chính mình cũng không phải là đến từ tam giới mà là đến từ một tinh cầu màu xanh lam. Nói đi, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Tránh Hoa cười nói, ta đến từ nơi nào có liên hệ với ngươi sao? Vẫn là suy nghĩ nhiều nghĩ, khi nào mang ta rời đi nơi này đi? Không muốn nói dẹp đi, buồn cô nương cũng lời hỏi, có điều từ thô tục có thể nói ở mặt trước, mỗi cái thế giới pháp tắc bao nhiêu đều có chút bất đồng, người bình thường còn chưa tính, có thể hướng về như ngươi vậy cường giả. Một khi bước vào Trùng Châu đại lục e sợ sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc phản vệ, cái kia kết cục có thể thảm. Nữ tử cười lạnh nói, nha đầu chết tiệt kia chuyện ma quỷ liên thiên. Tránh Hoa trong miệng lầu bầu nói, buồn cô nương cũng không lừa ngươi. Nữ tử có chút ngạc nhiên lượng lớn Tránh Hoa, cũng có chút bất ngờ, như hắn cường giả như vậy không nên không biết đi, lẽ nào đến từ cái nào ngóc ngách thông minh. Thấy ngươi như thế vô tri, liền cho ngươi cố gắng giảng giải một phen, những thế giới khác sinh linh muốn bước vào một thế giới khác, chỉ có hai loại con đường, loại thứ nhất chính là thu được thế giới pháp tắc tán thành, loại thứ hai mà nhưng là khó khăn. Trừ phi cướp đi toàn bộ thế giới bên trong hết thảy sinh linh khí vận, bằng không tuyệt đối không thể. Nhìn lời thề son sắt nữ tử, Tránh Hoa cảm giác đối phương có thể không có nói láo, chiếu nàng nói như vậy thật là phiền toái. Trầm mặc hồi lâu, làm sao mới có thể thu được đúng phương pháp thì lại tán thành. Nữ tử vẻ mặt thành thật nhìn hắn, trong lòng thì lại cười nở hoa, ký kết khế ước, hai người chúng ta thành lập tinh thần khế ước, ngươi có thể trong thời gian ngắn ở ta thế giới đang ở dừng lại. Tránh Hoa hơi nhướng mày, trong thời gian ngắn? Có bao nhiêu ngắn? Nữ tử suy nghĩ một chút trả lời, mỗi ngày khoảng chừng thời gian một nén nhang. Có điều một nén nhang sau ngươi có thể trốn vào trong biển ý thức của ta, chờ sau này theo tinh thần khế ước tăng mạnh, dừng lại thời gian sẽ càng ngày càng lâu, như vậy ngươi mới có thể tìm cơ hội thu được pháp tắc tán thành. Nữ tử sau khi nói xong nhìn vẻ mặt trầm mặc Tránh Hoa, thế nào? Có muốn hay không ký kết khế ước? Tránh Hoa sắc mặt ngưng trọng nói, ký kết khế ước đối với ngươi sẽ có chỗ tốt gì, đối với ta lại có cái gì chỗ hỏng? Nữ tử xoa xoa cằm khẽ cười nói, đối với ngươi nhất định là không có gì chỗ hỏng bởi vì chúng ta có thể ký kết bình đẳng khế ước, cho tới ta mà, ta có thể mượn một ít sức mạnh của ngươi, đương nhiên không có chuyện gì ta cũng sẽ không dùng linh tinh sức mạnh của ngươi, ngươi nếu như không tin ta có thể xin thể. Tránh Hoa thâm trầm nhìn nàng, thật ngươi xin thể, ngươi xin thể ta hãy cùng ngươi ký kết khế ước. Cùng với vĩnh viễn bị vây ở nơi này, hắn càng muốn rời đi nơi này, dù cho đánh đổi một số thứ cũng có thể. Được. Nữ tử sắc mặt đại hỉ, đội vã duỗi ra ba cái ngón tay, ta Khúc Nhã Tĩnh xin thể, vừa nãy nói phải có nửa điểm giả tạo, chắc chắn không chết tử tế được. Tránh Hoa gật gật đầu, hắn mới không tin cái này chó má lời thề, chỉ là muốn tìm món tráng miệng bên trong an ủi thôi. Có thể ký kết khế ước sao? Khúc Nhã Tĩnh hỏi. Bắt đầu đi. Chỉ thấy Khúc Nhã Tĩnh chỗ đầu ngón tay phạm lên một tia ánh bạc. lăng không một vẽ, một cái dài nhỏ như sợi tóc dây dài tái hiện ra. Đưa ngươi tinh thần lực hội tụ đến sợi bạc tiến lên. Tránh Hoa gật đầu, chỉ vào không trung, sợi bạc trên bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Khúc Nhã Tĩnh lại nói, tuyệt đối đừng phản kháng. Tốt. Vừa dứt lời, sợi tơ cắt thành hai lễ, một lễ vọt vào Tránh Hoa trong cơ thể, một khác lễ tan vào đối phương trong mi tâm. Sợi tơ vào cơ thể, phiêu phủ ở kiếm khí chi hải bầu trời, này sợi tơ rất yếu, hơi dùng sức liền có thể đem đập vỡ tan. Một lát sau, nữ tử dương đôi mắt, ta mặc dù là khế ước chủ, thế nhưng chúng ta này thuộc về bình đẳng khế ước, ngươi cũng tốt ta cũng được, cũng có thể một phương diện kết thúc khế ước. Chúng ta lúc nào rời đi? Tránh Hoa hỏi tới. Khúc Nhã Tĩnh cười nói, không nên gấp, ta lập tức mang ngươi rời đi, có điều ngươi muốn tiên tiến đến trong biển ý thức của ta. Được. Tránh Hoa thân thể ánh sáng thu lại, cả người hóa thành một điều màu vàng sợi tơ, vọt thẳng tiến vào đối phương chô mi tâm. Này trong óc một vòng hư huyễn trăng tròn phiêu phủ ở giữa không trung, chu vi du đãng nhàn nhạt sương trắng. Chuẩn bị xong chưa? Trong óc hướng về lên Khúc Nhã Tĩnh thanh âm của. Bắt đầu đi. Tránh Hoa ngồi quanh chân, lặng lặng cùng đợi. Ngoại giới đã không có Tránh Hoa kim quang, cả vùng không gian lại lâm vào hắc ám. Khúc Nhã Tĩnh quanh thân bao phủ hào quang màu trắng bạc chống đỡ hắc ám an mòn. Ta cần mượn một điểm sức mạnh của ngươi. Ừ, trong óc vang lên Tránh Hoa bất đắc dĩ âm thanh. Vậy liền bắt đầu đi. Khúc Nhã Tĩnh từ đỉnh đầu rút ra một cái châm gài tóc, sức mạnh tuôn tới, châm gài tóc theo gió dần trướng, hóa thành một mét bao dài ngọc chất trường côn. Đi. Hai chân đạp ở trường côn trên, vừa đến ánh bạc lẻ qua, bóng người đã biến mất. Vô tận lưu quang bên trong, Khúc Nhã Tĩnh bóng người nhanh chóng bay nhanh. Thật mạnh. Khúc Nhã Tĩnh hơi kinh ngạc, cùng dĩ vãng không giống, lần này xuyên qua không gian hàng rào không cảm giác được áp lực chút nào, thậm chí có loại muốn nổ nát trước mắt không gian ý nghĩ. Ầm. Trong nháy mắt, Khúc Nhã Tĩnh đã quay trở về Trung Châu đại lục, đứng một mảnh xanh thẳm biển sâu bên trên. Ầm. Nước biển nổ tung, phóng lên trời. Một cái to lớn xúc tu từ mặt biển lao ra, thẳng đến nàng mà tới. Khúc Nhã Tĩnh sắc mặt cả kinh, lập tức nghĩ đến cái gì, tay phải đột nhiên hướng về xúc tu chụp tới. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, thân thể không chút nào động. Xúc tu cảm thấy không lành, vừa muốn thu hồi, có thể đột nhiên một luồng sức lực kéo tới. Ào ào ào. Một con to lớn khác nào núi nhỏ một loại cá mực bị nói ra tới. Thật lớn một con hải sản tươi a. Tay phải hơi dùng sức, cá mực bị quăng đến giữa không trung, một quyền bỗng nhiên vung tới. Ầm. Chương 39, Huyền Sách Tông thân thể cao lớn, vụn vặt hóa thành đầy trời mưa máu, từ không trung vương bay xuống. Khúc Nhã Tĩnh khỏe miệng cơ nhẹ, toát ra một vệt mỉm cười đắc ý về nhà đi. Tâm tình thật tốt, đạp lên hào quang màu trắng bạc nhanh chóng xẹt qua chân trời. Trong óc, Tránh Hoa cảm giác trong cơ thể bị mượn đi sức mạnh, rất hơi yếu một phần. Hơn nữa chỉ cần đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể thu hồi lại. Nữ nhân này tu vi cũng không cao, hẳn là sơ nhập tướng cấp, đột phá thời gian nên còn không đã lâu. Huyền Sách Tông ở vào Trung Châu đại lục, một chỗ liên miên bên trong dãy núi. Trong môn phái thân truyền đệ tử bên trong 6 người, đệ tử ký danh hơn 400 người. Kỳ thế lực ở Trung Châu đại lục thuộc về đỉnh cấp tông môn một trong. Có thể cùng Huyền Sách Tông tương đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khúc Nhã Tĩnh sư phụ Phó Linh Minh chân nhân, tu vi đạt tới bước cảnh, trong tông môn tổng cộng có 4 vị. Dọc theo đường đi, Khúc Nhã Tĩnh nói rồi rất nhiều liên quan với Huyền Sách Tông chuyện tình, trong giọng nói tiêu ngạo cực kỳ, khác nào một con xuề đuôi không tước. Tránh Hoa hỏi, Trung Châu đại lục mạnh nhất chính là vương cảnh sao? Khúc Nhã Tĩnh lắc lắc đầu, không phải, mạnh nhất hẳn là đại hạ hoàng triều quân chủ, nghe sư tôn nói đã đến nửa bước đế cảnh, cho tới có hay không mạnh hơn hắn ta cũng không biết. Còn bao lâu có thể đến cho người tông môn? Đại khái còn cần 3 ngày. Khúc Nhã Tĩnh tính toán một chút trả lời. Hào quang màu trắng bạc ở chân trời bay nhanh, Khúc Nhã Tĩnh thỉnh thoảng ở nhờ Tránh Hoa sức mạnh, tốc độ cũng là chợt nhanh chợt chậm. Trong 3 ngày, bay vọt thiên sơn và thủy. Thế giới không có một chút nào khoa học kỹ thuật khí tức, mọi người chứa thật giống xanh trắng tinh trên cổ đại. Không có khoa học kỹ thuật ăn mòn, hoàn cảnh của nơi này cực kỳ đẹp, thanh sơn lục thủy, trong rừng rậm các loại chim tức líu ra líu ríu kêu to. Sắp đến. Khúc Nhã Tĩnh sắc mặt mừng rỡ, nhìn quen thuộc cảnh tượng tâm tình có chút kích động. Chỉ thấy, liên miên sơn mạch bên trong, dựng thẳng lên mấy tòa cao cao lầu cát, phía dưới hành lang kéo dài, vòng qua đỉnh đài, vượt qua ven hồ, cảnh tượng như thơ như họa. Màu bạc cầu đồng, nhanh chóng xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ lầu cát trước. Sư phụ ta đã về rồi. Sư phụ. Còn không có vào cửa, liền lớn tiếng thét to lên, chỉ lo người khác không nghe thấy. Khúc sư tỷ ngươi có thể coi là đã về rồi. Bên trong một tên 15-16 tuổi thiếu niên nhìn thấy người tới, phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nếu như không về nữa, tất cả mọi người phải cho ngươi lập y lìa quan chủng. Phi. Cho ngươi lập y lìa quan chủng đi. Khúc Nhã Tĩnh hừ nhẹ nói. Sư tỷ ngươi mau mau đi bái kiến sư tôn đi, vương sư minh còn bên ngoài tìm ngươi đây. Ừ biết rồi. Khúc Nhã Tĩnh bước chân nhẹ nhàng, bước lên lầu cát. Vừa tới đến tầng cao nhất, chỉ nghe gầm lên một tiếng ở bên tai nổ vang. Người còn biết trở về. Một tên trên người mặc trường sam màu xanh người đàn ông trung niên đi tới, sắc mặt nghiêm khắc, biểu hiện không giận tự uy. Khúc Nhã Tĩnh sắc mặt cứng đờ, lúc trước vui vẻ vẻ mặt cất đi. Sư phó, ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi, vừa ra khỏi cửa chính là 3 năm, sư minh ngươi tìm khắp điên rồi. Khúc Nhã Tĩnh thủ săn ngón tay, ủy khuất nói, sư phụ lần này là có nguyên nhân. Linh Minh chân nhân vừa nghe càng là giận dữ, ngươi không biết trời cao đất rộng nha đầu chết tiệt kia, phá hủy nhân gia linh căn, không làm thì ngươi coi như ngươi tổ tiên tích đức. Ta không phải cố ý. Linh Minh chân nhân mặt lạnh tiếp tục hỏi, nói đi, 3 năm nay ngươi trốn đến nơi nào? Cái kia thấy nàng một bộ ấp úng dáng dấp, Linh Minh chân nhân tản nhẫn mà chừng nàng một chút, cái kia cái gì? Mau mau nói. Nuốt ngụm nước bọt, rồi mới lên tiếng, trốn đến không gian hư vô bên trong, sư phụ ngươi cũng biết, nơi đó thời gian cùng thế giới hiện thực hơi kinh ngạc. Linh Ngọc Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tuy rằng nghiêm khắc, có thể thấy nàng bình an trở về trong lòng bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, lăn đi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi, không có cho phép dám bước ra cửa phòng một bước, đánh gãy chân chó của ngươi. Là, sư phụ. Khúc Nhã Tĩnh sắc mặt nhất thời hề vài mấy phần, lảo đảo bước ra cửa phòng. Cách tầng gác, ở một gian ở vào giữa sườn núi trúc trước phòng ngừng lại, sườn núi phía dưới là nhưng là một mảnh thật sâu rừng trúc. Ai, sớm biết sẽ không trở về. Khúc Nhã Tĩnh thở dài, khổ gương mặt. Đáng đời. Tránh Hoa nhìn có chút hạ hê nói. Thử. Nếu không ngươi và ta về sớm đến rồi, ta lại không xin ngươi đi vào, là ngươi chính mình nhất định phải hướng về ta trên lưới thương ba. Khúc Nhã Tĩnh lời phản ứng hắn, bước vào trong nhà trúc, rót chén nước, uống một ngụm lớn. Tránh Hoa lúc này nhàn rỗi không chuyện gì, lại bắt đầu nuôi nâng kiếm ý còn sót lại mấy ngàn tự do thuộc tính điểm, toàn bộ thêm ở tinh thần lực trên. Tinh thần lực trúc trực tiếp đạt đến hơn 27,000 điểm. Thể chất nâng lên, khắc kiếm khí chi hải phạm vi hầu như xây dựng thêm đến vô biên vô hạn trình độ. Nông nặc kiếm khí, có một bộ phận thậm chí đều biến thành chất lỏng. Chịu đến nhiều như vậy kiếm khí tầm bổ, kiếm ý cũng đã xảy ra thủy biến. Thực chất thân kiếm tản ra ba độ khủng bố, lưỡi kiếm trên tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Kiếm ý tuy rằng không yếu, có thể so với cái khác hai hạng tới nói, rõ ràng kéo chân sau. Lúc này để không tăng lên kiếm ý đối với hắn mà nói cũng không tính thực chất trợ giúp. Có điều mơ hồ có loại cảm giác, này ba môn phương pháp tu luyện, ở sau khi tuyệt đối lưu dụng, thiếu một môn đều có khả năng sẽ lưu lại tiếp với. Này ba môn phương pháp tu luyện có sở trường riêng, cái khác hai môn nắm giữ thần thông, không đạo lý kiếm ý sẽ không xuất hiện thần thông. Bất kể là bây giờ thân hóa đại nhật, vẫn là huyết thể đồng thai, uy năng đều cực cường. Hắn rất chờ mong, kiếm ý hóa thành thần thông sau, sẽ lấy loại nào hình thái hiện hiện. Tránh Hoa không ngừng mà tẩm bổ kiếm ý, Khúc Nhã Tĩnh cũng không nhàn rỗi, ở trong sân cơ một thanh ba thước thanh phong. Bóng người nhanh chóng lấp lóe, thân kiếm tản ra kiếm sắc bén mang. Luyện hồi lâu, thở dốc một hồi. "Uy, ngươi sẽ kiếm pháp sao?" Khúc Nhã Tĩnh hỏi. Tránh Hoa dương đôi mắt, hiểu sơ một ít. Khúc Nhã Tĩnh sáng mắt lên, "Vậy ngươi kiếm pháp tu vi thế nào?" Tránh Hoa khẽ cười một tiếng, "Bình thường thôi đi." "Vậy ngươi cảm thấy ta vừa nãy luyện bộ kiếm pháp kia thế nào?" Khúc Nhã Tĩnh hơi hơi chờ mong, đối phương giàu gì cũng là lĩnh vực thần thông cường giả, tu vi chỉ sợ sẽ không so với sư phụ thấp, nói không chắc có thể chỉ điểm một chút kiếm pháp của nàng. Miễn cưỡng còn có thể đi. "Vậy ngươi có thể hay không huấn luyện biến ta nên làm sao tu luyện?" "Không thể." Tránh Hoa trực tiếp đem ý nghĩ của đối phương phá hỏng. "Đừng tuyệt tình như vậy a. Quá mức chờ ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm sau khi kết thúc, giúp ngươi tra làm sao mà qua nổi đúng phương pháp thì lại tán thành như thế nào?" Khúc Nhã Tĩnh bất đắc dĩ nói. Tránh Hoa thở dài một tiếng, "Được rồi, chính ngươi lĩnh ngộ đi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn ngươi ngộ tính của chính mình." Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong góc. Trường kiếm cổ điển tự nhiên, lưỡi kiếm trên thỉnh thoảng phiêu đã ngọn lửa màu vàng. Khúc Nhã Tĩnh ngưng thần tĩnh khí hướng về trường kiếm con đi. Lần đầu gặp gỡ khác nào trường kiếm bình thường, có thể nhìn kỹ bên dưới, cả người tóc gáy đứng chổng ngược, thanh trường kiếm này dường như ẩn chứa bị diệt hết thể khí tức. Trong cơ thể kiếm khí, ở trường kiếm vô ý thức tỏa ra khí tức dưới, càng bắt đầu đọc lại, vô biên cảm giác ngột ngạt thật giống phải đem nàng đập vụn. Chương 40, kiếm ý Khúc Nhã Tĩnh thân thể mềm mại run rẩy không ngớt. Trường kiếm kia vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó, không có tỏa ra chút nào ý thế, nhưng có thể cảm giác cái kia vô biên khủng bố. Biển ý thức bắt đầu rung động, thật giống không thể chịu đựng thanh trường kiếm này. Tránh Hoa thấy vậy, ý niệm khẽ nhúc nhích thu hồi kiếm ý Khúc Nhã Tĩnh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt khép hở, tựa hồ đang hồi ức vừa nãy kiếm ý phong mang. Trường kiếm trong tay không cảm thấy bắt đầu rung động, trên thân kiếm kiếm khí màu bạc, càng so với trước càng thêm ngưng tụ mấy phần. Thiên phú không tệ. Tránh Hoa âm thầm gật đầu, có điều khoảng cách lĩnh ngộ ra kiếm ý còn kém xa lắm. Khúc Nhã Tĩnh thật giống tiến vào cảnh giới vong ngã. Kiếm ý thứ này không có cách nào dạy, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, hơn nữa mỗi người phong cách không giống, kiếm ý tự nhiên hơi kinh ngạc. Theo không ngừng mà tu luyện, Tránh Hoa chân mày cau lại. Nàng muốn đem chính mình kiếm ý trên khí tức lạc cấn tại kiếm pháp bên trên. Làm như vậy kiếm pháp trong thời gian ngắn uy lực quả thật có thể chướng không ít, có thể không nghi bị gãy con đường của chính mình. Chen, đinh hai nhức góc tiếng kiếm reo, ở trong óc nổ vàng, chìm đắm trong tu luyện Khúc Nhã Tĩnh một cái giật mình tỉnh lại. Nhìn đối phương mông lung không hiểu dáng vẻ, Tránh Hoa thở dài nói, cho ngươi quan sát kiếm ý, chỉ có thể lấy làm gương, đừng lầm đường lạc lối. Khúc Nhã Tĩnh vẻ mặt có chút phức tạp, chính mình vừa nãy thật giống mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý, chỉ là cánh cửa này không thuộc về nàng, bước vào đi tệ lớn hơn lợi. Trong lòng thất lạc lợi hại. Vậy ta lại nên làm gì lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm ý? Nhìn trường kiếm trong tay, trong lúc nhất thời có chút mê man. Tránh Hoa nói, nếu như ngươi có thể đột phá vừa nãy kiếm ý đối với ngươi ảnh hưởng, khoảng cách ngưng tụ ra tự kỷ đích kiếm ý cũng không xa. Khúc Nhã Tĩnh nghe vậy, trường kiếm trong tay lần thứ hai quơ múa. Chỉ là lần này không có kiếm khí, cũng chỉ có kiếm chiêu, tâm thần toàn bộ chìm đắm ở trường kiếm bên trong. Mỗi một lần vung lên, đều phải cẩn thận cảm thụ một phen. Kiếm chiêu không ngừng mà vung lên, lúc dừng lúc động. Mỗi một chiêu mỗi một thức cảm thụ hết mức ghi vào trong lòng. Tránh Hoa phân ra một tia sự chú ý tiếp tục ôn dưỡng kiếm ý thời gian vội vã. Bất chi bất giác đã qua một tuần lễ. Khúc Nhã Tĩnh mỗi ngày kiên trì, tiếp tục tu luyện kiếm pháp. Mà Tránh Hoa bên này, cắn nuốt hơn 4000 điểm tinh thần lực. Lưỡi kiếm trên ngọn lửa màu vàng đã lan tràn đến toàn bộ thân kiếm. Phía dưới kiếm khí chi hải đã toàn bộ chuyển hóa thành chất lỏng, có thể là chịu đến tinh thần lực ảnh hưởng, toàn bộ kiếm khí chi hải mang theo màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng lấp lẫy. Kiếm khí tuy rằng hoàn toàn hóa thành chất lỏng, có thể diện tích cũng không có giảm bất chút nào. Không lộ như thế kiếm khí chi hải, ẩn chứa kiếm khí cơ hồ là vô cùng vô tận. Ngày này, nhà trúc ngoại lai một tên chàng thanh niên, trên người mặc trường bào màu xanh, cầm trong tay trường kiếm, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt nhìn qua thậm chí có chút tang thương. Sư Minh Khúc Nhã Tĩnh thật giống làm sai chuyện đứa nhỏ, cúi đầu, trên mặt một mảnh hổ thẹn. Trạch Hoa nghe Khúc Nhã Tĩnh đã nói đối phương, người thanh niên này tên là Vương Điện. Đối với nàng mà nói, càng giống như là một vị huynh trưởng, hai người từ nhỏ ở chung, đồng thời học nghệ, đồng thời luyện công. Ừ, trở về là tốt rồi. Một đại cái sọt lo lắng, nhìn thấy đối phương bình an vô sự sau, trong lòng gánh nặng rốt cục rơi xuống. Sư Minh đi vào ngồi một chút đi. Vương Điện gật gật đầu, cũng tốt đưa ngươi ba năm nay trải qua cũng hướng về Vi Minh nói một chút. Khúc Nhã Tĩnh nhất thời mặt mày hớn hở nói, sư Minh ngươi là không biết, lúc trước ba người kia láo tạp bao, khinh người quá đáng. Vừa nói vừa khoa tay, để Vương Điện liên tục cười khổ. Nha đầu này tựa hồ có ý kiến gì, không có đem liên quan với Trạch Hoa chuyện nói ra. Dọc theo đường đi chuyện thêm mắm dặm muối nói rồi một trận, đầy đủ nói rồi hơn nửa ngày lúc này mới thấy dừng. Sư muội, lại quá ba ngày chính là trong tông môn đệ tử ký danh tỷ thí, bốn người đứng đầu nên trở thành thân truyền đệ tử. Vương Điện cười nói, thân truyền đệ tử. Khúc Nhã Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, đệ tử ký danh thi đấu. Tại sao? Tông chủ ý kiến sao? Huyền Sách Tông thân truyền đệ tử, từ trước đến giờ đều là từ nhỏ bồi dưỡng, từ đệ tử ký danh bên trong sàng lọc tựa hồ vẫn là lần đầu. Không sai, đúng là tông chủ sư thúc ý tứ của, sư phụ sư bá bọn họ cũng đều đồng ý, về phần tại sao? Vương Điện nuốt cằm chậm rãi nói rằng, chắc cũng là vì tăng cường tông môn thực lực, dù sao tông môn đã lâu chưa từng xuất hiện vương cảnh cường giả. Nói đến đây khẽ thở dài một cái. Khúc Nhã Tĩnh nói, từ hơn 400 tên đệ tử bên trong, tuyển ra 4 vị đi ra, cũng coi như được với 100 người chọn một, nghĩ đến thực lực của bọn họ nên cũng sẽ không quá yếu. Kém. Vương Điện tức giận phủi nàng một chút, lần này thi đấu không đơn giản như vậy, chỉ từ 18 tuổi trở xuống sàng lọc, dù sao trong đó không ít đều hơn 50 tuổi, tu vi thậm chí không tại người ta bên dưới. Khúc Nhã Tĩnh cũng là có chút kinh ngạc, bọn họ mạnh như vậy sao? Đệ tử ký danh bên trong vẫn còn có người đột phá tướng cảnh. Vương Điện lại nói, cụ thể công việc, sư phụ cũng vẫn không có bằng giao, hai ngày này tông môn liền bắt đầu có động tĩnh. Bất chi bất giác sắc trời mở đi mấy phần. Hai người hàn huyên sắp tới một ngày. Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi đi, Vi Minh đi trước. Sư Minh đi thong thả. Khúc Nhã Tĩnh đứng dậy đưa tiễn. Buổi tối dưới, trong sân xếp đặt bàn món tráng miệng, một tấm ghế nằm. Khúc Nhã Tĩnh nằm ở trên ghế dài, ăn món tráng miệng, thưởng thức mãn thiên ánh sao. Tháng ngày trải qua vô cùng thành thơi. Một tia kim quang lén qua, Trạch Hoa cũng hiện ra bóng người. Ngươi làm sao phát ra? Khúc Nhã Tĩnh sợ hết hồn có chút oán giận nói. Trạch Hoa cầm lấy trên bàn món tráng miệng, nếm trải khẩu, khẽ nhặt đi ra nhìn. Đã lâu không có nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Đầy trời bóng ánh ánh sao để hắn rất là hoài niệm. Đừng lưu lại thời gian quá dài. Khúc Nhã Tĩnh nhắc nhở. Ừ. Trạch Hoa gật gật đầu. Thế giới tương đối vu tàm giới, càng thêm an ổn. Đúng rồi, lấy sạch tìm cho ta thân thích hợp quần áo. Chú ý tới tự thân phá vụn quần áo, Trạch Hoa dặn dò. Nói rằng quần áo, Khúc Nhã Tĩnh cũng hướng về Trạch Hoa đánh giá mà tới. Ngươi y phục này làm sao hủy thành như vậy, cùng tên ăn mày như thế. Trạch Hoa cười khổ nói, bị một con chết yêu quái cho hãm hại, thiếu một chút mạng nhỏ cũng bị mất. Nghe hắn vừa nói như thế, Khúc Nhã Tĩnh nhất thời có bát quái tâm tư, như thế nào không phải là chúng rồi mỹ nhân kế, bị hãm hại tiến vào không gian hư vô đi. Nghĩ đi đâu? Không gian hư vô cho hắn để lại không nhỏ bóng tối, hiện tại nhớ lại, trong lòng vẫn rung động không ngớt, nơi đó quá mức tĩnh mịch. Yên tâm đi, ngươi hình thể theo ta sư huynh gần như, chờ có rảnh rỗi hỏi hắn muốn một thân người trước ăn mặc. Khúc Nhã Tĩnh phất phất tay nằm ở trên ghế dài hữu khí vô lực nói. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Trong không gian đột nhiên truyền đến từng trận cảm giác đột ngột, tạo nên từng cơn sóng gợn, trong lòng cả kinh vội vã trốn vào Khúc Nhã Tĩnh trong óc. Vừa nãy loại cảm giác đó, phản phất không gian có lần thứ hai phá vụn dấu hiệu. May là phản ứng cho dù, suýt chút nữa lại bị bắt tiến vào không gian hư vô. Khúc Nhã Tĩnh trêu nói, Trạch đại tiền bối không có chuyện gì thiếu đi ra, vạn nhất xảy ra bất trắc, ta giúp đỡ không được ngươi. Chương 41, đại sư Minh Hoắc tâm mới nhất địa chỉ mạng, ngày thứ hai lặng yên đến. Không ngoài dự đoán, Khúc Nhã Tĩnh sáng sớm hay thu đến linh minh chân nhân chuyện triệu, đòi đi tới phòng khách lúc, Vương Điện cũng trước một bước đến. Gặp người đến đông đủ, linh minh chân nhân mở miệng nói, thi đấu ngày mai đem ở rơi Hà Cốc cử hành, không có gì bất ngờ xảy ra các ngươi sẽ nhiều một vị sư đệ hoặc là sư muội. Vương Điện hơi làm trầm ngâm, sư phụ, lần này thi đấu là tông chủ ý tứ của sao? Huyền Sách Tông có sắp tới ngàn năm lịch sử, tuy rằng cũng có đặc cách nâng lên vì là thân truyền đệ tử, có thể không một không. Là vì tông môn lập xuống công lao hắn mã, lần này thi đấu có chút ngoài ý muốn. Ở Trung Châu đại lục cũng coi như là mở ra tiền lệ. Một người thiên phú rất lớn trình độ quyết định có thể đi bao xa, mà tông môn tài nguyên đến không dễ, nhìn trời phú sai lệch đệ tử lãng phí tài nguyên, ở mức độ rất lớn sẽ trở thành tông môn gánh nặng. Linh Minh chân nhân gật đầu, giữa lông mày né qua một tia phức tạp, một khi mở ra tiền lệ, đang suy nghĩ hết hạn nhưng là khó khăn. Hơn nữa động tác này lấy trong thời gian ngắn nhất định sẽ hấp dẫn vô số thiên tài đến đây Huyền Sách Tông bái sư học nghệ, không thể tránh khỏi cũng sẽ buồn nôn những môn phái khác. Nói không chắc sẽ có người trong bóng tối xử bản tử, hướng về hỏng rồi muốn rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Lần này thi đấu, có thể sẽ có một ít khách không mời mà đến, các ngươi thân là Huyền Sách Tông thân truyền đệ tử, cũng là Huyền Sách Tông bề ngoài, nên làm như thế nào không cần sư phụ nhiều lời đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Sư phụ yên tâm chúng ta biết phải làm sao. Vương Điện nghiêm túc nói. Linh Minh chân nhân tiếp tục dặn dò, Nhã Tĩnh khoảng thời gian này, ngươi đi theo sư huynh trước mặt, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khúc Nhã Tĩnh bĩu môi, biết mình lại bị xem thường, bất quá nghĩ đến trong óc Trạch Hoa, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ theo sát ở sư minh trước người. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu tính toán, mượn thế nào cơ hội lần này cố gắng xuất một chút danh tiếng. Mấy phút sau, hai người đi ra phòng khách. Chân trước vừa ra cửa, Khúc Nhã Tĩnh không nhịn được tả mà nói, tông chủ đang suy nghĩ gì à, làm như vậy không phải lại cho tông môn lập địch à? Vương Điện cười khổ nói, tông chủ làm như vậy khẳng định có lý do, ngươi à, vẫn là thiếu bận tâm. Hai người chậm rãi đi về phía sân môn, dọc theo đường đi gặp phải không ít đệ tử ký danh, từng cái mặt lộ vẻ ý mừng, làm nóng người rất là hưng phấn. Lần này thi đấu đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là phúc âm. Trở thành thân truyền đệ tử hy vọng tuy rằng xa vời, tuy nhiên toán nhiều hơn một con đường. Sư minh chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sơn môn nơi đó bảo vệ sao? Vương Điện suy nghĩ một chút nói rằng, hãy đi trước xem một chút đi, cái khác bốn vị sư minh đệ nên cũng nhận được tin tức. Hai người vừa tới trước cửa, từ xa nhìn lại lại có mấy đạo nhân ảnh lục tục đi tới. Theo thứ tự là Linh Ngọc chân nhân môn hạ đệ tử, Hoắc Tâm, Lý Mạn, Linh Hư chân nhân môn hạ đệ tử, Vương Đạo, Từ Tố Nga. Mấy người ngay mặt, đội vã chào hỏi. Vương sư minh, Khúc sư muội các ngươi tới thật là tốt nhanh. Lý Mạn không nhanh không chậm tiêu sái lại đây cười nói. Vương Điện đồng dạng cười nói vậy mọi người đều biết, không biết có tính toán gì. Thi đấu đem ở rơi Hà Cốc cử hành, có thể quân chia thành hai đường, các ngươi thấy thế nào? Nói chuyện là Hoắc Tâm, hắn đang lúc mọi người bên trong, tuổi tác to lớn nhất, tu vi cũng là nhất là tình xảo, uy vọng cực cao. Đại sư minh nói rất có lý, có điều rơi Hà Cốc khoảng cách tông môn có sắp tới trăm dặm, vạn nhất xảy ra bất chắc, e sợ trong thời gian ngắn khó có thể chạy tới. Vương Đào bước cằm, chậm rãi nói rằng. Một bên Tử Tố Nga mở miệng nói rằng, chúng ta bên trong đại sư minh tu vi mạnh nhất, không bằng đại sư minh cùng chúng ta một người trong đó một đường, chúng ta còn lại bốn người một đường. Cái biện pháp này không sai, lấy đại sư minh tu vi, trăm dặm con đường một nén nhang liền có thể chạy tới, vạn nhất xảy ra bất chắc cũng có thể trợ giúp. Lý Mạn tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhã Tĩnh, Khúc sư muội có linh minh sư bá ban thưởng xuyên giới thoa, ở trong chúng ta tốc độ nhanh nhất, nói không chắc có thể cùng đại sư minh một đường, xảy ra bất chắc cũng có thể càng nhanh hơn trợ giúp. Khúc Nhã Tĩnh há miệng, có ý định từ chối, có thể thấy xem đại sư minh lại nuốt xuống. Ở trước mặt mọi người từ chối, chẳng phải là rơi xuống đại sư minh con. Chỉ có thể ở đấy lòng cho Lý Mạn nhớ cái sổ nhỏ bản, chờ sau này cố gắng với hắn tính sổ. Vương Điện hơi nhướng mày, Lý sư đệ ý kiến mặc dù không tệ, có thể xuyên giới thoa thi triển ra quá tốn thời gian, dùng cho trợ giúp e sợ có chút không thích hợp. Nhìn thấy sư minh mình phản bác, Khúc Nhã Tĩnh đội vã đáp lời nói, đúng vậy, hơn nữa ta mới từ không gian hư vô trốn ra được, tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Hoắc Tâm thấy mọi người bắt đầu giằng co, mở miệng nói, cứ dựa theo Lý sư đệ ý kiến, ta cùng Nhã Tĩnh sư muội một tổ, lưu thủ tông môn, các ngươi đi rơi Hạc Lốc, phát sinh tình huống mau mau cho chúng ta biết. Chuyện này, được rồi. Đại sư minh đã lên tiếng, ở tranh xuống cũng chỉ là tăng thêm không vui mà thôi. Đại sư minh các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Vương Điện dặn dò một câu, cùng mấy người còn lại hướng về rơi Hà Cốc đạp không mà đi. Thấy mọi người rời đi, Khúc Nhã Tĩnh lén lút liếc nhìn Hoắc Tâm mặt không hề cảm xúc khuôn mặt, đáy lòng có chút đục trí. Trạch Hoa cười chồng nói, ngươi tựa hồ rất không đồng ý cùng đại sư minh một tổ a. Khúc Nhã Tĩnh hưu khí vô lực nói, hết cách rồi, ai bảo hắn mỗi ngày bản cái mặt, động một chút là một bộ người sống chớ gần răng rớp, rất có áp lực a. Hoắc Tâm lúc này, trường kiếm đứng ở trước người, hai mắt khép hờ. Khúc Nhã Tĩnh nhìn hắn dáng dấp kia, trong lòng một trận đục trí. Đi cùng với hắn luôn cảm giác không khí đều lộ ra nặng nề, hô hấp đều cảm thấy có áp lực. Bước chân khẽ rời đi, dự định đi ra ngoài đi dạo. Như vậy tiếp tục chờ đợi, còn không đem nàng nhịn điên rồi. Mới vừa đi không mấy mét, Hoắc Tâm thanh âm của từ phía sau vang lên. Thành thật đợi, đừng có chạy lung tung. Khúc Nhã Tĩnh vẻ mặt hơi một khổ, đại sư minh Hoắc Tâm không hề gợn sóng thanh âm của lại vang lên, hiện tại bất cứ lúc nào đều có người đến đây bái sơn. Biết rồi. Khúc Nhã Tĩnh cúi đầu, thân hình lại dịch trở về. Sắc mặt khác nào khổ qua. Thời gian dần dần đi tới buổi trưa. Khúc Nhã Tĩnh cùng Trạch Hoa lại một cha không một cha trò chuyện. Đột nhiên, Hoắc Tâm dương đôi mắt, phía trước truyền đến một đạo điếc thai tiếng vang. Thiên Cương Tông, Liều Giang đến đây bài sơn. Một đạo thân hình từ phía trước đi ra, vóc người khôi ngô, ăn mặc màu nâu áo dài của nữ, phía sau cong lấy một cái một trường rộng trường đao. Bước chân di chuyển, khí thế cuồn cuộn, khác nào cuồn cuộn sông lớn hướng về hai người đè xuống. Liêu Minh, Hoắc Tâm sắc mặt trầm ổn, trong miệng chậm rãi nói rằng. Liều Giang vui sướng nở nụ cười, Hoắc Minh, Huyền Sách Tông nhất định phải như vậy sao? Hoắc Tâm gật đầu. Lần này thi đấu tuy là Huyền Sách Tông bên trong việc, chỉ khi nào thực thi thành công chính là toàn bộ Trung Châu đại lục hết thảy tông môn phiền phức. Không bao lâu nữa, chỉ cần thời gian 10 năm, Huyền Sách Tông thực lực tất nhiên sẽ vượt lên một phen, cân bằng một khi bị đánh vỡ, ngày thật tốt nhưng là chấm dứt. Thôi, không cần nhiều lời, vẫn là so tài xem hư thực đi. Cong, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao phun ra nuốt vào, đao thế như núi. Đao khách nặng nhất, coi trọng nhất khí thế, đao chưa đến, khí thế đã ép tới. Chen, trường kiếm hí lên, kiếm khí bốc lên, trong nháy mắt xé rách đối phương khí thế. Được. Liêu Giang trước mắt đống nhiên sáng ngời, bước chân đống nhiên về phía trước đặt xuống, toàn bộ thân thể đều phản phất hóa thành đao cương hướng về Hoắc Tâm chém tới. Hoắc Tâm mặt không hề cảm xúc, nhưng không chút nào yếu thế, trường kiếm trong tay kiếm liên tỏa ra, mang theo hào quang màu bạc, tiến lên liên tiếp. Đang đang, hai bóng người, khác nào hai đạo lưu quang không ngừng mà va chạm vào nhau, đao cương kiếm khí đan sen. Chương 42, Càn Dương Thánh Hỏa hai bóng người như lưu quang, liên tục đan sen. Đao cương như sóng biển giống như sóng lớn mãnh liệt, không ngừng bao phủ tới. Trái lại Hoắc Tâm kiếm ý tràn ngập, như núi lớn dày nặng. Khúc Nhã Tĩnh nhìn giữa trường ác chiến hai người, nhịn xuống lùi về phía sau mấy bước. Hai người này thật mạnh. Bọn họ tuy rằng cùng thuộc về tướng cảnh, nếu không mượn Trạch Hoa sức mạnh, nàng một chiêu đều khó mà tiếp được. Ngươi cảm thấy đại sư Minh có thể thắng được Liêu Giang sao? Khúc Nhã Tĩnh hỏi. Trạch Hoa đã ở chú ý tình hình trong sân. Có thể. Khúc Nhã Tĩnh sáng mắt lên. Thật sự. Trạch Hoa gật đầu, Hoắc Tâm Chính đang tích chữ kiếm ý, chờ Liêu Giang khí thế xuất hiện vẻ mặt bệnh, không dùng được mấy chiêu thì sẽ bị thua. Hoắc Tâm kiếm ý rất dày nặng, ánh kiếm chỗ đi qua đào cương phá vụ. Hắn như lấy ra toàn bộ thực lực, 10 chiêu trong vòng liền có thể đánh bại đối phương. Có thể động tác này lấy rõ ràng không khôn ngoan. Đao khách mạnh nhất thời gian, chính là khí thế nằm ở đỉnh điểm thời khắc, trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại đối thủ, khí thế nhất định sẽ xuất hiện vẻ mỏi mệt. Ầm. Giữa lúc giao chiến đi vào gay cấn tột độ giai đoạn, vô số kiếm ý bộc phát ra. Hoắc Tâm phía sau, một cái mở nhà sắc hư huyễn cử kiếm hiện lên, hắn tìm được rồi đối phương kẽ hở. Phá. Một tiếng trầm ổn tiếng vang lên. Cự kiếm rung động, đao cương phá vụ. Liêu Giang sắc mặt đại biến, vừa muốn rút đao phòng thủ. Hoắc Tâm trường kiếm trong tay, quét ngang mà tới. Kiếm chưa tới người, trong hư không cảm giác ngột ngạt hầu như phải đem hắn xé nát. Sắc mặt đại biến, một luồng sức lực từ trước ngực truyền đến, thân thể bay ngang đi ra ngoài, nơi cổ họng một ngọn, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Đa tạ Hoắc Minh hạ thủ lưu tình. Liêu Giang sắc mặt trắng bệnh, hai tay ôm quyền. Vừa nãy chiêu kiếm đó, đối phương nếu không sử dụng kiếm thân đưa hắn đẩy ra, chính mình e sợ đã bị thương nặng. Hoắc Tâm thu hồi trường kiếm, khí tức vững vàng chút nào không nhìn ra cùng người kịch đấu trôi qua dáng dấp. Liêu Minh mời trở về đi. Liêu Giang chậm rãi đứng lên, Hoắc Minh phải cẩn thận, lần này không chỉ có riêng chỉ có Thiên Cương môn đệ tử điều động, nghe nói Càn Dương Tông, Tô Du tu luyện ra một tia Càn Dương Thánh Hỏa, ở 3 ngày trước đã lên đường, chuyển động thân thể, tới rồi. Hoắc Tâm nghe vậy sắc mặt hơi run run, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, đa tạ. Hoắc Minh bảo trọng. Hoắc Tâm nhìn xa chuyện, núi non chập trùng có chút xuất thần, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, này Càn Dương Thánh Hỏa thật sự có trong truyền thuyết uy lực sao? Khúc Nhã Tĩnh tuy rằng không biết Càn Dương Thánh Hỏa là cái gì, có điều xem đại sư Minh vẻ mặt đến xem, tựa hồ thật không đơn giản. Đại sư Minh Càn Dương Thánh Hỏa rất mạnh sao? Hoắc Tâm cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn xa chuyện, trong miệng từ tốn nói, rất mạnh, Càn Dương Thánh Hỏa chính là thế gian cực hạn hỏa diễm một trong, năm đó Càn Dương Tông tổ sư, Thánh Hỏa đại thành, lấy vương cảnh tu vi, ở biên cương chém giết mấy vị yêu tộc đại thánh, thậm chí yêu hoàng đều bị trọng thương. Khúc Nhã Tĩnh trừng mắt hai mắt, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi, sao có thể có chuyện đó? Vương cảnh chém giết đại thánh, trọng thương yêu hoàng. Phải biết yêu tộc đại thánh giống như là nhân tộc nhân vương, mà yêu hoàng càng là có thể cùng nhân hoàng sánh vai. Hoắc Tâm ngữ khí rất bình thản, phản phất không có một chút nào kinh ngạc, là rất không thể, nhưng là sự thực. Lấy vương cảnh tu vi vượt cấp mà chiến, cơ hồ là làm trái thiên địa pháp tắc. Cái kia, Càn Dương Tông vị tổ sư kia cuối cùng thế nào rồi? Khúc Nhã Tĩnh run run rẩy rẩy hỏi. Hoắc Tâm lắc lắc đầu, không biết, trận chiến đó sau đó liền biến mất, lời đồn đãi rồn rập, có nói rời đi Trung Châu đại lục, có nói bị thiên đạo xóa bỏ. Đại sư Minh, vậy ngươi có thể chiến thắng đối phương sao? Hoắc Tâm mặt không hề cảm xúc trên mặt đột nhiên nở nụ cười, không biết. Thanh Sơn Tông, Đồng Bạch đến đây bái sơn. Lại một bóng người từ trong núi rừng đi ra. Trên người mặc trường bào màu xanh, mặt như ngọc, dáng người kiên cường, làm cho người ta một loại ôn văn như ngọc cảm giác. Hoắc Tâm nhìn lại, Đồng Minh phong thái vẫn. Nam tử cười khổ nói, sư mệnh có trái, kính xin Hoắc Minh hạ thủ lưu tình. Xin mời. Hoắc Tâm ra hiệu nói. Xin mời. Vừa dứt lời, hai người bóng người đồng thời biến mất. Đồng Bạch bóng người như phiêu nhứ, lơ lửng không cố định, tốc độ cực nhanh, hai tay tản ra huyền ngọc ánh sáng, đan xen ẩn có binh qua tiếng va chạm vang. Mười ngón khẽ gảy, liên tục đem Hoắc Tâm trường kiếm văng ra. Thú vị. Tránh Hoa ánh mắt cũng bị thu hút tới, Hoắc Tâm kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, hung mãnh dị thường. Nay Đồng Bạch bóng người phập phù liên tục, qua lại cùng kiếm pháp khe hở bên trong. Tình cờ nên đón anh kiếm, cũng bị hai tay bóp nát. Hoắc Tâm sắc mặt nghiêm nghị, phối hợp với thân pháp, trường kiếm không ngừng mà xẹt qua hư không. Kiếm khí bắt đầu tràn ngập. Đối phương rất khó quấn, nếu không tốn chút khí lực rất khó đánh bại. Đồng Bạch rất thông minh, vẫn dù đã ở Hoắc Tâm quanh thân 2 mét trong vòng. Nếu là ở tới gần một ít, rất dễ dàng bị kiếm ý của đối phương gây thương tích, cần phải là xa, lại không được tác dụng. Hắn lần này đến đây, mục đích chủ yếu không phải đánh bại đối phương, mà là tiêu hao Hoắc Tâm thể lực. Chỉ có Hoắc Tâm thất bại, lần này kế hoạch nhưng là hoàn thành một nửa. Cho tới là ai đánh bại Hoắc Tâm đều không quan trọng. Huyền Sách Tông thân truyền đệ tử hết mức bại trận, tin tức một khi truyền ra, thi đấu ảnh hưởng sẽ mức độ lớn suy yếu. Những tông môn khác nếu như vào lúc này cử hành đệ tử ký danh thi đấu, đối với toàn bộ Huyền Sách Tông mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Huyền Sách Tông nếu dám đến tiền lệ, liền muốn gánh chịu những tông môn khác trả thù. Có thể tưởng tượng, bị toàn bộ Trung Châu đại lục hết thảy tông môn đối địch, mà danh tiếng quét đất, khoảng cách suy yếu còn có thể xa sao? Hai người đầy đủ rằng còn nửa cách giờ. Đồng Bạch trong miệng hơi thở dốc, thân thể kịch liệt về phía sau đẩy đi. Đồng Mỗ chịu thua, đang dây dưa xuống, nhưng là không chống nổi, vạn nhất bị thương, nhưng là tính không ra. Hoắc Tâm đứng tại chỗ, lồng ngực hơi chập trùng. Chỉ nghe xa xa lại có người hô: "Thiết Kiếm Tông, Dương Lâm đến đây bái sơn. Ngũ Tuyệt Cung, Kim Tam Hợp đến đây bái sơn. Triều Thủy Phái, Cận Vô Tâm đến đây bái sơn." Bất chi bất giác sắc trời đã ảm đạm xuống. Hoắc Tâm tiền tiền hậu hậu đã trải qua 6 trận tỷ thí. Khúc Nhã Tĩnh sắc mặt khó coi, nhìn thân hình vẫn sừng sững tại tiền phương Hoắc Tâm, lo lắng không ngớt. Liên chiến 6 trận, đại sư Minh thể lực cũng đã đến cực hạn. Cầm kiếm tay, đều ở không cảm thấy run rẩy, phía sau lưng cũng bị mồ hôi thấm ướt. Bọn họ làm sao còn chưa có trở lại? Khúc Nhã Tĩnh thỉnh thoảng hướng về Lạc Hà Cốc phương hướng nhìn lại, nàng đã sớm phát ra tín hiệu, có thể chậm chạp không thấy bóng người, chỉ sợ cũng bị bắt ở Càn Dương Tông, Tô Du đến đây bãi sơn. Lại một nói âm thanh vang lên, hai người sắc nhất thời khó coi lên. Hoắc Tâm nhìn phía trước đi tới bóng người, cầm kiếm kết chặt. Chính mình toàn thắng thời kỳ cũng không có đem nắm thắng chi, lấy bây giờ trạng thái, hy vọng càng thêm xa vời, thậm chí không thể thắng. Hoắc Minh xin mời. Tô Du lên tiếng nói, không có dự định cho Hoắc Tâm chút nào thời gian thở dốc. Coi như toàn thắng thời kỳ Hoắc Tâm hắn cũng không sợ, có thể lần này can thiệp trọng đại, không thể không cẩn thận đối xử. Hoắc Tâm hút khẽ khẩu khí, vừa muốn tiến lên, nơi bả vai đột nhiên nhiều hơn một cái nhỏ tay. Đại sư Minh hơi làm giải lao, trận này sư muội thay ngươi nhận. Hoắc Tâm hơi run run, sắc mặt ôn hòa rất nhiều, hắn rất mạnh, vẫn là vi huynh đến đây đi. Khúc Nhã Tĩnh đi tới trước người, khuôn mặt bình tĩnh nói, đại sư Minh, sư muội cũng không ngươi nghĩ như vậy yếu, cũng nên để sư muội để tông môn làm chút chuyện. Nhìn vẻ mặt tự tin Khúc Nhã Tĩnh, nhìn chăm chú một lúc lâu, khẽ thở dài một cái, cẩn thận. Chương 43, tiếp quản thân thể Khúc Nhã Tĩnh nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng thấp thỏm không ngớt, không nhịn được hướng về Trạch Hoa hỏi, ta có thể thắng sao? Rất khó, cho dù ngươi tiếp được sức mạnh của ta muốn vượt qua đối phương, cũng là hy vọng xa vời, dù sao chênh lệch quá xa. Trạch Hoa thở dài nói. Khúc Nhã Tĩnh đáy mắt bôi quá vẻ thất vọng, nếu thắng không được, chỉ có thể tận lực ngăn cản đối phương, để đại sư Minh có đầy đủ thời gian giải lao. Tô Du nhìn trước mắt nữ tử, khoe miệng nhịn xuống không lên giường, Tô Mộ không thích bắt nạt nữ nhân, vẫn để cho sư Minh ngươi đến đây đi. Khúc Nhã Tĩnh trong lòng tuôn ra một luồng tức giận, buồn cười. Đại sư Minh ta toàn thắng thời kỳ, không gặp ngươi thò đầu ra, lúc này chạy đến tiêu gạo, xem ra nếu nói Càn Dương Thánh Hỏa cũng bất quá như vậy. Ngươi cái này lâu la, ta thay đại sư Minh tiếp nhận, nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tô Du sắc mặt hơi lạnh lẽo, trên người khí tức phun trào, không khí chung quanh đều quát nổi lên một trận luồng nước nóng, sư phụ ngươi đã không dạy ngươi ngông cuồng cũng phải cần trả giá thật lớn. Khúc Nhã Tĩnh khinh thường cười cợt, khẩu, phi, chỉ bằng ngươi. Chen, trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức trên người đồng dạng bắt đầu kéo lên. Quanh thân phiêu đãng nhàn nhạt huyết khí, trong óc tinh thần lực điên cuồng tăng cường, chân nguyên trong cơ thể đã ở bạo động. Đột nhiên tăng cường sức mạnh, làm cho nàng thân thể đều ở khẽ run, phản phất không chịu nổi tăng lên dữ dội sức mạnh. Trong mắt hết sạch phun trào, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ ở quanh thân bồi hồi, không nhịn được muốn phát tiết một hồi. Tô Du nhìn Khúc Nhã Tĩnh biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thú vị. Đang tính tọa điều tức hóa tâm, cảm nhận được Khúc Nhã Tĩnh trên người xa lạ khí tức, chân mày cau lại. Ở Trạch Hoa lực lượng ra chỉ dưới, Khúc Nhã Tĩnh thể chất tinh thần lực cùng với kiếm pháp tu vi đều bị tăng lên tới cực hạn. Liệt diễm trảm. Tô Du trước tiên ra tay, toàn bộ thân thể gói hàng ở một đám lửa màu đỏ kiêu ngạo bên trong, tay phải quay về hư không nhẹ nhàng trượt. Một đạo từ liệt diễm tạo thành trăng lưới liềm chạm đao khí, cực nhanh mà tới. Cái kia liệt diễm nhiệt độ cực cao, xuất hiện trong chớp mắt ấy, không khí cũng bắt đầu bặm mèo. Khúc Nhã Tĩnh trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về đằng trước. Thân kiếm kiếm quang màu vàng phun ra nuốt vào. Ầm. Ánh kiếm cùng liệt diễm chạm vào nhau, càng đồng thời từ không trung tiêu tan. Khúc Nhã Tĩnh thân thể khẽ run lên, trên mặt dâng lên không bình thường đỏ ửng. Trong cơ thể nàng sức mạnh tuy rằng khổng lồ, có thể điều động lên cực kỳ khó khăn, hơn nữa sử dụng lúc, thân thể mơ hồ làm đau, có loại bị xé rách cảm giác. Nàng biết, lần này điều động sức mạnh nhiều lắm, đã đạt đến tự thân cực hạn. Tuy rằng như vậy, lại không thu tay lại dự định. Thân thể bỗng nhiên về phía trước đạp đi, như phủ quang lực ảnh, trong chớp mắt tới nay đến phụ cận, trường kiếm trong tay bỗng nhiên về phía trước vung tới. Rầm. Trên thân kiếm kiếm quang màu vàng, xé rách không khí, vang lên điếc tai khí bạo. Chỉ thấy Tô Du thân thể đứng tại chỗ, không có một chút nào tách ra dự định, tựa hồ muốn gắng đón đỡ một chiêu này. Tay phải lăng không nắm chặt, thân kiếm càng khoảng cách đối phương một tấc nơi, hồn kia bất động. Tô Du đáy mắt né qua một tia ý lạnh, ta nói rồi ngông cuồng là muốn trả giá thật lớn. Dứt lời, bàn tay hơi dùng sức, một luồng màu đỏ tím ánh sáng hiện lên, trường kiếm kia lại có hòa tan xu thế. Khúc Nhã Tĩnh cả kinh, muốn rút về trường kiếm, chỉ cảm thấy thân kiếm trầm trọng dị thường, đáy mắt né qua ngon sắc. Chen, một thanh âm vang lên sáng kiếm leo. Trên thân kiếm bỗng dâng lên màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Hỏa diễm xuất hiện một khắc đó, hư không phảng phất đều đang run rẩy. Tô Du sắc mặt trắng nhợt, thân thể không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Con mắt nơi sâu xa, né qua một tia hoảng sợ. Ngọn lửa kia phảng phất có thể thiêu đốt linh hồn, cho dù nhìn một chút, trong óc lợi dụng rời sông lớp biển, thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu là bị thiêu đốt đến, lại nên là thế nào kết cục. Tí tách. Khúc Nhã Tĩnh thân thể lay động, trường kiếm đâm chọc trên đất, mới miễn cưỡng đứng vững. Một giọt giọt máu tươi từ thất khiếu trung lưu ra. Trạch Hoa thanh âm của từ trong óc vang lên. Nhận thua đi, thân thể của ngươi đã sắp muốn thừa nhận không thể. Khúc Nhã Tĩnh nghe vậy, trong lòng bay lên nồng đậm cay đắng, lúc này mới ba chiêu, liền muốn kết thúc rồi à? Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Giúp ngươi? Trạch Hoa bất đắc dĩ nói, ta chỉ là người ngoài, coi như ra tay đưa hắn đánh đuổi, e sợ sẽ xảy ra chống canh một đại khúc chết. Ta, ý của ta là, ngươi có thể sử dụng thân thể của ta, chiến thắng hắn sao? Trạch Hoa sửng sốt một chút, có chút cười khổ không được, có thể là có thể, có điều sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành một ít thương tổn. Không liên quan, ta sắp không kiên trì nổi. Khúc Nhã Tĩnh nhìn cách đó không xa Tô Du chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Được rồi. Thấy Trạch Hoa đáp ứng sau, rốt cục nhắm hai mắt lại, ngất đi. Thực sự là sốt rồi ta. Khúc Nhã Tĩnh rơi vào ngất đồng thời, Trạch Hoa tiếp quản thân thể, xoa xoa máu trên mặt tích, huyết thể đồng thai chậm rãi vận chuyển, khôi phục thân thể thương thế, đơn giản hoạt động ra tay chân. Tô Du cũng đã phục hồi tinh thần lại, hai con mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn nàng. Trạch Hoa cầm lấy đã nhẹ nhàng biến hình hư hao trường kiếm, nhận ra được Tô Du ánh mắt, tiểu tử không muốn biến thành người mù, tốt nhất thu hồi ngươi cái ánh mắt này. Tô Du cười lạnh một tiếng, ta cũng không tin vừa nãy một chiêu kia, ngươi còn có thể dùng là đi ra. Lời tuy như vậy, có thể sự chú ý thời khắc nhìn chằm chằm đối phương, trong cơ thể Cản Dương Thánh Hỏa lần thứ hai điều động. Màu đỏ tím hỏa diễm lần thứ hai hiện lên. Lần này hỏa diễm nhiệt độ đạt đến cực hạn, cho dù cách xa nhau mấy chục mét cũng có thể cảm nhận được, bước người luồn nước nóng. Dưới chân bùn đất đều thay đổi sốt mấy phần. Một đóa màu đỏ tím liên hoa ở trong hư không xoay quanh. Bạo! Quát to một tiếng vang lên. Theo âm thanh vang lên, liên hoa trong nháy mắt nổ tung. Vô số hỏa diễm dòng lũ hướng về Trạch Hoa bao phủ tới. Ngọn lửa này cực kỳ hung mãnh, một tia rơi vào trên đất, bùn đất nham thạch càng đã biến thành dung nham. Trạch Hoa cũng có chút líu lưỡi, đối phương vẹn vẹn luyện được một tia Cản Dương Thánh Hỏa, liền có uy lực như thế, nếu là đại thành chẳng phải là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Uy lực tuy mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không tạo được uy hiếp. Trường kiếm trong tay tiện tay vỗ một cái. Chen, kiếm ý bốc lên, trong hư không ngọn lửa màu vàng nhếch lên, ngọn lửa kia phảng phất có thể thôn vệ tất cả, mang theo xóa bỏ giết chết ý hình thành một đạo to lớn sóng lửa trong nháy mắt đem ngọn lửa màu tím phân liệt. Cái gì? Tô Du còn chưa tới gấp kinh ngạc. Đùng, một cái vang dội bật hai, khuôn mặt chìm xuống, thân thể trực tiếp bay ra ngoài, vang lên bên tai trào phúng thanh âm của. Từ đâu tới đây chạy trở về chạy đi đâu đi? Tránh Hoa xoa xoa lòng bàn tay, một cái tát kia, dùng sức tựa hồ có chút mãnh liệt, chấn động tay đều có điểm đau. Tô Du bay ra ngoài 5-6 mét, lại đang trên đất lăn vài vòng, đụng vào một khối nham thạch mới ngừng lại. Trên khuôn mặt in rõ ràng màu xanh tím dấu bàn tay. Đuốt khuôn mặt, cả người còn có chút không rõ. Khác nào giống như nằm mơ. Chính mình dĩ nhiên thất bại, hơn nữa còn bại như thế triệt để. Như thế có đủ. Hít một hơi thật sâu, liền vội vàng xoay người rời đi, đáy lòng phẫn hận như sóng biển hướng về hắn thôn phệ mà tới. Chương 44, trò chuyện ngươi là ai? Hoắc Tâm nhìn chòng chọc vào Trạch Hoa, mở miệng hỏi. Ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là sư muội của ngươi hiện tại sắp không xong rồi, mau mau chữa thương cho nàng đi. Nói xong thân thể ngã xoay xuống. Hoắc Tâm có chút kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên đem Khúc Nhã Tính đỡ lên. Chân nguyên hướng về trong cơ thể nàng dò ra. Kinh mạch gãy vỡ, khí huyết khô bại, ngũ tạng lục phủ thậm chí đều xuất hiện tổn thương. Không tốt, không dám do dự, vội vàng ôm Khúc Nhã Tính hướng về tông môn bước nhanh. Linh Minh sư thúc, đi tới bên trong đại sảnh mới vừa kêu thành tiếng. Linh Minh chân nhân liền đi ra. Đi theo ta. Tốt. Mấy hơi thở sau, một gian bên trong phòng ngủ. Sư thúc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy Nhã Tính sư muội, Linh Minh chân nhân từ trong lòng móc ra một viên linh đan nhét vào Khúc Nhã Tính miệng bên trong, bất đắc dĩ nói, nha đầu này nên ở bên ngoài có khắc kỳ ngộ, không biết từ nơi nào học được khế ước phương pháp. Khế ước phương pháp? Hoắc Tâm tự hỏi, bàng môn tà đạo cũng có hiểu biết, nhưng này khế ước phương pháp nhưng là lần đầu nghe nói. Linh Minh chân nhân nói, một loại đã thất truyền đã lâu thượng cổ phương pháp, nha đầu này kỳ ngộ không sai, lại vẫn cùng người ký kết khế ước. Cái kia vừa nãy, Hoắc Tâm chợt nói, không sai, chính là mượn khế ước sức mạnh, loại kia sức mạnh to lớn không đem nha đầu này căng nức, cũng coi như nàng mạng lớn. Tông môn ở ngoài chiến đấu, bọn họ một mực chú ý Khúc Nhã Tính sức mạnh bùng lên thực tại dọa bọn họ nhảy một cái. Nhìn Khúc Nhã Tính trắng bệnh không hề tơ máu khuôn mặt, Linh Minh chân nhân cũng là thở dài. Bộ dáng này cũng tốt, tỉnh cả ngày chạy loạn gặp rắc rối. Người đi về trước đi, có ta ở đây nha đầu này không chết được. Được, chờ ngày mai sư điệt lại tới Vân An sư muội. Ừ, đi thôi đi thôi. Hoắc Tâm sau khi rời đi, Linh Minh chân nhân ngón tay hơi điểm nhẹ, thần hồn lấp lóe, một tia linh quang trực tiếp xâm nhập Khúc Nhã Tính trong óc. Vương cảnh tu vi, tinh thần lực từ lâu lộ sát thành hồn lực. Trong óc Trạch Hoa đột nhiên cảm nhận được nhòm ngó cảm giác, trong lòng hơi kinh hãi, chỉ thấy Linh Minh chân nhân thân thể lại trong óc hiện lộ ra. Gặp đạo hữu, Linh Minh chân nhân hai tay mở ôm, thần sắc nghiêm túc. Trạch Hoa hồi lễ, tại hạ Trạch Hoa gặp Linh Minh chân nhân. Đối phương thần hồn hiện ra biển ý thức, nhưng là thứ thiệt vương cảnh cường giả. Linh Minh chân nhân âm thầm đánh giá Trạch Hoa, đối phương ăn mặc quái lạ, hơn nữa tu vi mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất kỳ quái. Rõ ràng chỉ có tướng cảnh tu vi, có thể cho mình một loại cực cường áp lực, phản phất trong một ý nghĩ liền có thể đưa hắn xóa bỏ. Cái cảm giác này cực kỳ rõ ràng. Giữa hai người phảng phất có một cái khó có thể vượt qua hừng câu. Linh Minh chân nhân hơi hơi gò bó, vừa nay đa tạ Trạch Linh, bằng không ta đây đổ đệ nhưng là giữ nhiều lành ít. Tránh Hoa khẽ mỉm cười, tự nhiên nhìn ra đối phương gò bó cảm giác, chính mình cảnh giới tuy rằng vẫn không có đột phá, có thể thực lực nhưng từ lâu đột phá, thậm chí diễn sinh ra hai đạo thần thông. Cho dù là vương cảnh muốn lĩnh vực xuất thần thông đều thiên nan vạn nan, dễ như ăn cháo mà thôi. Trạch Linh nếu đến rồi Huyền Sách Tông, nếu không đi ra ngoài một tự cũng làm cho tại hạ tận tình địa chủ. Nơi này dù sao cũng là nàng đồ đệ biển ý thức, tính mạng du quan, vạn nhất xuất hiện sai lầm, hối hận có thể đã muộn. Tránh Hoa lắc lắc đầu cười khổ nói, cũng không phải là tại hạ không muốn đi ra ngoài, mà là được thiên địa pháp tắc ràng buộc, khó có thể đi ra ngoài. Linh Minh chân nhân nghe vậy, đồng tử con ngươi co rút lại, chẳng lẽ Trạch Minh đến từ những thế giới khác? Đúng là như thế. Tránh Hoa thở dài nói, nếu như có thể đi ra ngoài, đã sớm đi ra ngoài, chính mình liền còn thiếu chút nữa điểm sở kỳ hiệu, liền có thể lần thứ hai thăng cấp, thực lực ít nhiều gì còn có thể lại tăng lên một ít. Chân nhân có thể có đi ra ngoài biện pháp. Linh Minh chân nhân suy tư một hồi, mới mở miệng nói, chỉ có hai loại biện pháp, một là được tiên địa pháp tắc thừa nhận, hai là gia nhập đại hạ hoàng triều, được bệ hạ sắc phong mới được. Trạch Hoa trên mặt vừa lộ ra mấy phần hứng thú, Linh Minh chân nhân tiếp tục nói, muốn có được pháp tắc tán thành, trừ phi Trạch Minh có thể chứng đạo nhân vương, đem quả vị ký thác vào này giới, cái khác có thể được đến pháp tắc tán thành con đường hiện nay còn không biết hiểu, cho tới được bệ hạ sắc phong, tương đối vu người trước càng thêm dễ dàng mấy phần, nhưng là thủ vì là không dễ. Tránh Hoa vừa nghe tâm đều bội nửa đoạn, không nghĩ tới được pháp tắc tán thành khó như vậy, kết quả đến Khúc Nhã Tĩnh cái này nha đầu chết tiệt kia trong miệng, nhẹ nhàng, tựa hồ phất tay có thể chiếm được. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, chính mình còn muốn tu luyện, còn muốn tìm yêu nữ kia báo thủ. Chân nhân có thể có con đường, giúp tại hạ dẫn tiến đại hạ quân chủ. Trạch Mỗ vô cùng cảm kích. Linh Minh chân nhân thoáng suy nghĩ chốc lát, hay là có thể thử xem. Trạch Hoa đại hỉ, đa tạ chân nhân. Đối với Linh Minh chân nhân mà nói, hắn ước gì có thể dẫn tiến thành công, bây giờ Huyền Sách Tông có chút rung chuyển. Nếu như thành, tất nhiên cảm kích bọn họ, lấy đối phương thực lực, có thể cho Huyền Sách Tông một đại lực cánh tay. Nếu là có khả năng, tốt nhất ở thi đấu trước, chính là không biết có thể vượt qua hay không. Trạch Minh chờ chốc lát, tại hạ đi cùng sư huynh đệ thương lượng chốc lát. Làm phiền. Lui ra biển ý thức, Linh Minh chân nhân vội vàng điều động linh quang, trong chớp mắt đã tới đến tông chủ đại điện trước. Sư huynh, sư đệ có việc gấp gặp lại. Một lát sau, trong đại điện vang lên thanh âm khàn khàn. Vào đi. Đẩy cửa mà vào. Đại điện nơi sâu xa nhất trung gian chỗ ngồi, ngồi một tên trên người mặc màu nâu huyền y người đàn ông trung niên, trên khuôn mặt hiện lộ vẻ bại. Nhã Tĩnh nha đầu thương thế làm sao? Linh Minh chân nhân tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Sư đệ chính là vì việc này mà tới. Rất nghiêm trọng sao? Nam tử quan tâm nói. Linh Minh chân nhân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem chuyện vừa rồi tỉ mỉ kể ra một lần. Nam tử nghe vậy không có một chút nào kinh ngạc, không trách, không trách. Liền thán hai tiếng. Không biết ý của sư huynh là? Linh Minh chân nhân mở miệng hỏi. Nam tử cười nói, việc này không khó, hơn nữa cũng không cần quá mức sốt ruột, chờ thi đấu qua đi, vi huynh sẽ đích thân đi tới hoàng cung. Nhưng là, Linh Minh chân nhân còn muốn nói cái gì nữa? Chỉ nghe nam tử tiếp tục nói, yên tâm đi, có một số việc đã thành chắc chắn, không phải ngươi và ta có thể khoảng chừng, trái phải. Linh Minh chân nhân cả kinh, sư huynh nói là không sai. Nam tử khẽ bước cằm, đáy lòng cũng khá là bất đắc dĩ, có một số việc chúng ta không làm, tự nhiên sẽ có những người khác làm, những kia đến đây bái sơn đệ tử, sau lưng nó tông môn, cũng chỉ là ở hướng về triều đình phát tiết bất mãn mà thôi, tuy nhiên vẹn vẹn như vậy mà thôi. Linh Minh chân nhân, tâm nhất thời định hạ xuống. Nguyên lai chuyện này sau lưng hữu triều, có ý hướng đỉnh cái bóng. Mục đích cũng rất đơn giản. Tụ lại tông môn thực lực, bắt đầu hướng về bọn họ triều binh. Có thể nói toàn bộ Trung Châu đại lục hết thảy tông môn, đều là triều đình tuyển quân rất đúng tượng. Cho tới năm ý kiến phản đối, đã sớm mai một ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Đại hạ hoàng triều lập quốc vào năm, căn cơ hùng hậu, cường giả như mây.